Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị ly hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta theo lịch định kỳ vào thứ bảy hàng tuần, Tiền Trang tiếp tục chia sẻ với quý vị qua kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư là Pháp Tạng Nhân Địa. Thì chúng ta đã đi qua tổng cộng là 37 buổi, hôm nay là buổi thứ 38. Thì chúng ta đã học được từ phẩm 33, từ phẩm 33, và bây giờ thì chúng ta đang vào lại từ phẩm thứ tư. Hôm nay là phẩm mà chúng ta học về nhân địa của Pháp Tạng, tức là chúng ta học về cái giai đoạn mà khi Ngài Đức Phật A Di Đà khi còn ở địa vị tu nhân, thì tất cả các pháp tu đều gọi là tu nhân và để chứng quả. Giáo lý nhà Phật dạy không ngoài nhân quả. Chúng ta tu nhân thì chúng ta được quả. Chúng ta ngay cả nói pháp môn chúng ta là pháp môn niệm Phật vãng sanh, pháp môn chúng ta là pháp môn tịnh độ, thì quý vị thấy cũng là tu nhân để mà gặt hái được quả. Nhân gì? Nhân niệm Phật, nhân nguyện, tức là mong muốn về Tây Phương Cực Lạc. Nhân gì nữa? Nhân có niềm tin mà chư tổ đại sư Ngộ Ích nói là có 6 cái niềm tin. Niềm tin thứ nhất là tin tự, là tin vào chính mình, tin vào chính mình có thể thành Phật, có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niềm tin thứ hai gọi là tin tha, tức là tin vào Đức Phật A Di Đà, tin vào lời của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, điển hình như kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta tin điều đó. Tin lý là tất cả chúng sanh đều vốn có tự tánh Di Đà, đều có cõi Tây Phương Cực Lạc ở trong tự tánh. Bởi vì tất cả pháp giới trên là pháp giới Phật trong 10 pháp giới, cho đến dưới là địa ngục A Tỳ, đều là do tâm biến hiện ra. Tâm mê thì hiện cảnh khổ, tâm giác thì hiện cảnh vui. Chúng ta hiện nay ở cõi người, chúng ta ở cõi người thì vừa mê và vừa giác, hay nói cách khác có lúc mê lúc giác. Ai mà giác được nhiều thì đời sau có khả năng sanh lên cõi trời. Ai tỉnh hơn chút nữa thì có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Ai mê thì cái nhân mê khiến chúng ta đọa xuống. Đời sau mê nhiều thì sao? Thì vào ngạ quỷ. Mê nhiều thì sao? Thì vào súc sanh. Còn mê quá vào địa ngục. Gọi là di tâm sở hiện, di thức sở biến. Đó là nói theo di thức học hay nói theo kinh Hoa Nghiêm. Tất cả pháp không do điều gì khác, đều do tâm. Tâm đó gọi là chân tâm, và bây giờ chúng ta gọi nó là vọng tâm. Vọng tâm hay chân tâm đều là một cái tâm thôi, nhưng mà khi mê thì nó là vọng tâm, nó biến ra nhiều cái cảnh rất khổ đau, nhiều cảnh rất đáng sợ như cảnh địa ngục. Còn nếu khi chúng ta giác ngộ thì thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật, thành Bồ-Tát và cuối cùng thành Phật. Thì hôm nay chúng ta để đi trở về với chân tâm bổn tánh, chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Để chúng ta, đây là một trong 84.000 pháp môn mà chúng ta có thể ra khỏi sanh tử luân hồi để trở về với chân tâm tâm bản tánh chúng ta thường có. Đó là lý do tại sao chúng ta học hôm nay. Và quý vị niệm Phật thì phải tin vào lời của Phật, những lời của chư tổ, như ngài ngài Tịnh Không, ngài nói hãy tin niệm Phật có thể tiêu được nghiệp. Như lần trước Thiện Trang chia sẻ là tổ sư Ấn Quang, ngài nói có một cái câu đối đúng không? Thiền Trang đã để cho quý vị coi rồi. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự hóa chuyển phàm tâm. Chúng ta chỉ cần tin được điều đó thì coi như là mình đã tin được cái câu Phật hiệu rồi. Thì bây giờ Thiền Trang nhắc lại một câu trong kinh A Di Đà. Đây quý vị, mời quý vị coi trên màn hình trên câu trên kinh A Di Đà. Quên, Thiền Trang quên đánh cái chỗ này. Ở bản khắc đá của thành Tương Dương thì có câu: dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, tức thị đa thiện căn, phước đức nhân diệt. Tức là gì? Dĩ là do xưng danh như vậy, gọi là dĩ xưng danh cố, tức là do quý vị niệm Phật A Di Đà đó. Chúng ta niệm mà niệm được như vậy thì sao? Chư tội tiêu diệt, tất cả các tội đều tiêu diệt hết. Tức thị tức là đa thiện căn, tức là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Tại sao trong kinh A Di Đà có câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, tức là không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia, tức là được sanh về Tây Phương Cực Lạc, là những người đã trồng nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm 47 nhắc lại: nhược bất vãng tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng bằng, đúng không? Tức là nếu mà xa xưa chưa từng tu phước huệ thì có nghĩa là chúng ta chưa có phước, chưa có đủ phước, chưa đủ huệ, tức là chưa đủ trí huệ, thì đối với pháp này không thể nghe, không nghe được, nghe cũng không hiểu, nghe cũng không tin. Đó, cho nên là chúng ta tu thì chúng ta phải tin. Câu vừa rồi thì đang nhắc lại ha, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, tức là gì? Do nhờ trì danh như vậy, do nhờ niệm Phật như vậy, cho nên tất cả các tội đều tiêu diệt hết. Đó, cho nên niệm Phật thì sẽ được tiêu được nghiệp tội. Quý vị tin được thì đấy, thì làm được. Mà trong kinh Quán Hương Phổ nói là lúc năm chung đó, một niệm thôi, lúc năm chung một niệm, mỗi một niệm trừ 80 ức kiếp tội chướng trong đường sanh tử. Tội nặng, trọng tội trong đường sanh tử. Cho nên là mình phải tin vào thì mình tu. Tất cả các pháp môn tu đều tốt, pháp môn nào cũng tốt, nhưng tại sao chúng ta lại đề xướng pháp môn này? Bởi vì một môn thôi, một kinh thông thì tất cả các kinh thông, một pháp môn thành tựu thì tất cả đều thành tựu. Chứ còn nếu chúng ta mà không tin thì chúng ta lúc thì chạy qua này, lúc chạy qua kia. Cho nên chúng ta hôm nay tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Muốn có được niềm tin thì chúng ta phải học kinh Vô Lượng Thọ ha. Trong kinh Kim Cang nói, ở đây thì nhân chiếu cho quý vị thấy kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói gì? Tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng là gì? Tính tâm là cái niềm tin mà đã thanh tịnh rồi. Thanh tịnh là không có nhiễm ô, không bị cái gì xen vô nữa rồi. Thì sao? Tắc sanh thật tướng là sẽ sanh thật tướng. Đấy, thì cho nên cái niềm tin rất là quan trọng. Đối với người tu tịnh độ, tính là quan trọng nhất. Có tính rồi thì mới có nguyện, có nguyện rồi thì mới có hạnh, hạnh là niệm Phật thì mới vãng sanh. Cho nên đấy là Thiền Trang nhắc lại ha. Kinh Kim Cang nhắc tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Đấy là câu mà chúng ta có thể dùng cho pháp môn tịnh độ chúng ta, mặc dù kinh Kim Cang thuộc về thiền ha. Rồi bây giờ mời quý vị vào đoạn thứ nhất nhà chúng ta vào phẩm thứ tư, pháp tạng nhân địa đệ tứ. Chữ pháp tạng tức là ngài Đức Phật A Di Đà khi còn ở trong nhân địa thì ngài có một pháp danh tên là pháp tạng, đó gọi là pháp tạng ha. Ngài có pháp danh tên là pháp tạng cho nên gọi là pháp tạng. Còn nhân địa là gì? Nhân địa tức là cái thời gian mà từ khi phàm phu chúng ta sơ phát tâm tu học cho đến khi viên mãn thành Phật. Cái khoảng thời gian mà từ đó tới đó gọi là, ví dụ như lần đầu tiên quý vị nghe được Phật pháp, quý vị phát tâm tu hành, đó bắt đầu tu, gọi là cái thời gian tu nhân. Tu cho bao giờ đến thành Phật thì cái thời gian nó trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, hoặc là vô số vô biên kiếp đó. Nếu như chúng ta đi cái con đường vòng thì cái thời gian đó gọi là nhân địa, ha, quý vị hiểu cái chữ nhân địa ra không? Nhân địa đó. Còn pháp tạng này chính là nói về ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là một danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đấy, thì nói sơ sơ là như thế. Thì ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta, để thiền trang chiếu cái chú giải, à thôi khỏi chiếu, đọc thôi. Chữ pháp tạng nhân địa, hòa thượng chú giải, pháp tạng, pháp là tất cả vạn pháp thế gian, xúc thế gian, tức là tất cả pháp thế gian và xúc thế gian. Pháp là gì? Bây giờ học đã đời rồi nói pháp là gì không biết. Cái gì cũng là pháp. Ví dụ như con chuột này ha, đây tiếng Việt là con chuột, nó là một pháp. Khi nhắc đến con chuột, hoặc là chúng ta nói nếu không biết về vi tính mà nói con chuột thôi, thì chúng ta cũng hình dung được con chuột, là con chuột nó chạy ra bên ngoài, thì đó là một pháp. Chúng ta nói về Tây Phương Cực Lạc thì trong đầu chúng ta hình dung có một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế, vân vân, thì đó cũng là một pháp. Cho nên tất cả cái gì nó cũng là một pháp, miễn là nó có hình thành trong đầu chúng ta thì đều gọi là pháp cả. Đó là pháp. Vạn pháp tức là tất cả pháp, pháp tạng tức là cái kho tàng chứa tất cả các pháp. Chữ tạng hòa thượng chú giải là hàm tàng, tức là cái kho chứa, rồi coi như là chứa hết. Trong tự tánh hàm tàng, tức là hàm chứa tất cả vạn pháp, nên xưng là pháp tạng. Quý vị hiểu không ạ? Tự tánh của chúng ta đó, nó biến hiện ra tất cả các pháp. Tất cả các pháp đều do con người định nghĩa ra. Ví dụ như hiện nay chúng ta có cái định nghĩa là cái điện thoại ha. Một cái điện thoại chẳng hạn như cái điện thoại này, thì quý vị đó là do người ta định nghĩa, người ta định nghĩa ra là có cái điện thoại ha. Thì chúng ta đó là cũng do từ tâm mà ra. Từ ngày xưa người ta nghĩ có một cái điện thoại thế nào, muốn có một cái đường dây ha, liên lạc, rồi dần dần chế ra tới cuối cùng ra cái điện thoại này. Bây giờ chúng ta định nghĩa điện thoại di động mà cái là chúng ta có cái hình dung trong đầu. Như vậy đó là một cái pháp. Đó, thì tất cả các pháp đều chưa là do từ tâm mà hiện ra. Tại sao? Nghĩ ra, nó có nghĩ rồi nó biến đổi một hồi ra, thực tế nó có. Cho nên là từ tư tánh chân tâm chúng ta mới hiện ra đó. Đây là pháp danh trước khi thành Phật của A Di Đà Phật. Tức là ngài Đức Phật A Di Đà, trong cái thời gian tu hành ngài có một pháp danh là pháp tạng. Đó, thì đó là đơn giản như vậy. Nhân địa là từ phàm phu sơ phát tâm tu học đến trước khi viên mãn thành Phật. Thời kỳ tu học đó, khoảng thời kỳ tu học đó đều gọi là nhân địa. Nhân địa là cái thời gian, và chữ nhân á là tu nhân, địa là địa vị, là ở cái địa vị mà tu nhân. Ví dụ như chúng ta đi học là chúng ta còn ở về địa vị học trò, chưa có là làm thành tiến sĩ được. Thì cái thời gian đó đi học từ cái lớp 1, có tiểu mẫu giáo gì đó, đi học tới đại học vân vân, cứ gọi đó là thời gian gọi là nhân địa. Nhân địa để làm gì? Nhân địa để làm tiến sĩ. Còn khi quý nào quý nhận được cái bằng tiến sĩ rồi thì cái đó gọi là gì? Là quả, là kết quả ha, thì không còn gọi là nhân địa nữa. Hòa thượng chú giải, phẩm này nói rõ về tình hình phát tâm tu học ở trong nhân địa của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đó, thì đơn giản như thế. Rồi bây giờ chúng ta vào kinh văn ha, mời quý vị xem trên màn hình này, kinh văn. Đoạn thứ nhất. Thiền trang đọc qua một lần đoạn thứ nhất, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Phật cáo A Nan, quá khứ vô lượng bất khả tư nghì, vô ương số kiếp, hữu Phật xuất thế, danh thế gian tự tại vương Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, tại thế giáo thọ, tứ thập nhị kiếp, thời vị chư thiên, cập thế nhân dân, thiết tinh giảng đạo. Đây là đoạn thứ nhất. Một cái đoạn mà thượng trang nghĩ là có rất nhiều kiến thức sơ đẳng về Phật học chúng ta cũng phải nắm về kiến thức này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu ha. Đầu tiên là Phật cáo A Nan. Phật đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta phải nhớ lại là kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng. Ngài giảng tại núi Linh Thú hay là núi Kỳ Sa Quật. Thì lúc này ngài nói với ngài A Nan, sau khi ngài A Nan thưa thỉnh ở phẩm thứ ba đó, thì nói A Nan là Phật cáo A Nan, thì Phật nói với ngài A Nan gọi là Phật cáo A Nan. Quá khứ là trong quá khứ, những cái gì đã qua rồi gọi là quá khứ. Vô lượng bất khả tư nghi, vô lượng là cái số mà không đếm được, gọi là vô lượng. Bất khả tư nghi hay là bất khả tư nghĩ có nghĩa là không thể nghĩ bàn, tức là cái thời gian này nó lâu quá, lâu quá không thể nghĩ bàn. Vô lượng rồi qua cái quá khứ này mà vô lượng là không có đếm được, rồi không thể nghĩ bàn được. Vô ương số kiếp, thì cái chữ vô ương á, số á, hòa thượng có chú giải là vô ương số, tức là số lượng, vô lượng, vô tận, là hình dung thời gian rất dài. Tức là ở đây á, nói chung là quý vị chỉ cần hiểu rằng là quá khứ vô lượng bất khả tư nghì, vô ương số kiếp á, tức là cái thời, cái kiếp, kiếp là thời kiếp rồi ha. À, mà cái thời gian này nó nằm ở trong quá khứ mà nó lâu quá đi, nó dài quá đi, cho nên không có cách nào đếm được, gọi là vô lượng. Không cách nào nghĩ ra được, gọi là không thể nghĩ bàn, tức là bất khả tư nghi. Rồi vô ương số là con số này nó vô tận, vô ương là giống như vô tận. Cái số này vô tận, con số này nó vô tận, nó nhiều quá. Nói tóm lại là con số này lâu quá rồi. À, thì cái kiếp này rất là xa xưa, rất là lâu. Con số này thì đối với chúng ta mà nói thì không diễn đạt được, Phật không diễn đạt được, nhưng Phật biết con số này cụ thể là bao nhiêu. Nhưng cảnh giới của chúng ta không hiểu được, cho nên Phật dùng những từ này để nói. Rồi tiếp tục ha. Hữu Phật xuất thế, hữu là có, Phật xuất thế, xuất thế tức là ra đời. Ở trong cái kiếp đó có một đức, có Đức Phật ra đời ha. Thì trong bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ này thì chỉ giới thiệu đơn giản là có một vị Phật ra đời thôi. Còn nếu như quý vị tìm coi một số bản khác, bản nguyên bản dịch thì kể ra tới 12 danh hiệu của Đức Phật. À, trong đó có Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang vân vân, thì có vị Phật cuối cùng đó. Thì ở đây thì cuối cùng mới tới thế có vị Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai. Ở đây chúng ta bản hội tập thì Ngài Hạ Liên Cư đã tỉnh lược bớt cái phần đó để không cần chúng ta học nhiều quá. Học ít thôi, vì thời mạt pháp chúng sanh không có đủ thời gian để học. Học ngắn ngắn bớt thôi, vừa đủ cái trọng tâm là được rồi. Còn học nhiều danh hiệu Phật ra rồi dẫn một hồi nữa cũng không cần thiết. Thì khi đó thì có một vị Phật ra đời, danh Thế Tự Tại Vương Như Lai. Danh là tên. Tên của vị Phật ấy tức là Thế Giang Tự Tại Vương Như Lai. Đó là tên của vị Phật thôi. Thì riêng cái tên này á, tên Thế Giang Tự Tại Vương Như Lai á, thì quý vị thấy Hòa Thượng có chú giải là Thế Giang tức là chính là hoàn cảnh người, việc và hoàn cảnh vật chất. Có thể ở trong hai loại hoàn cảnh đó đều đạt được tự tại viên mãn, cho nên xưng là Thế Tự Tại Vương. Ở đây quý vị để ý chút xíu nè. Thế Tự Tại Giang Tự Tại Vương Như Lai ha. Như Lai là Phật rồi thì không nói, Phật mà Phật viên mãn rồi thì được gọi là Như Lai. Còn Thế Giang Tự Tại Vương, cái chữ vương là vua, là làm chủ đó. Thì cái vị Phật này, vị Phật này có khả năng gì? Ở trong thế gian làm vua, tức được cái sự tự tại, tức là làm chủ được cái mọi sự tự tại. Quý vị hiểu không ạ? Có nghĩa là vậy nè, tức là vị Phật này ra đời vào thời kỳ đó là đã được cái sự tự tại trong thế gian. Tức là thế gian chúng ta đó, ví dụ như thế gian chúng ta hồi nay có Đức Phật ra đời gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca gọi là Năng Nhân, Mâu Ni gọi là Tịch Mặc, tức là từ bi và tịch tỉnh. Tại sao? Vì ở trong cái thế giới chúng ta gọi là ngũ trược ác thế, thì Phật Thích Ca Mâu Ni phải thể hiện sự từ bi để biểu diễn ngược lại cái sự từ bi để dẫn dắt chúng sanh. Chứ chúng sanh này bây giờ ác quá. Thì đó là vì Phật Thích Ca là như vậy. Và Ngài đầu thấy tâm của chúng sanh thời này ô nhiễm quá. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Thường niệm dâm dập, đúng không? Đó, họ thường nghĩ tủng lung hết, người đủ thứ cái niệm tủng lung hết. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho cái pháp gọi là an tâm, cái pháp gọi là thanh tịnh tâm. Nên dùng cái danh hiệu là Mâu Ni, tức là tịch tỉnh, tịch mặc, thanh tịnh. Còn trong cái thời kỳ kiếp đó thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thể hiện điều gì? Được cái sự tự tại ở trong đời. làm chủ được mọi cái, cho nên gọi là vương, ha, vua của cái tất tự tại, cho nên gọi là vương. Và như vậy có nghĩa là gì? Trong thời kiếp đó, chúng sanh thời đó có thể là họ không được tự tại đối với tất cả các pháp trong thế gian. Thế nào là không tự tại đối với tất cả các pháp trong thế gian? Ví dụ như thời nay, chúng ta có công việc, chúng ta có địa vị, ví dụ như quý vị có thể có người làm tổng thống, nhưng mà tổng thống cũng không được cái tự tại trong cái sự tổng thống. Vì sao? Họ có công việc rất là nhiều để xử lý. Nào là việc hành chánh, nào là phải ký giấy, đúng không? Nào phải họp, rồi lỡ mà có cái sự kiện gì một cái, họ liên tục phải lo lắng, suy nghĩ, tính toán, vân vân. Cho nên không được tự tại. Còn vị Phật này thì hiện sự tự tại như vậy. Vì sao? Vì chúng sanh nó ngược với chúng sanh á, chúng sanh nó mới mong cầu. Còn nếu mà những điều mà chúng sanh nó có rồi thì nó chẳng có gì mong cầu, nó chẳng có khác ngưỡng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu, Đức Phật đâu, đúng không? Đó. Cho nên là đưa Đức Phật ra đời dùng danh hiệu nào, chứng tỏ cái hạnh độ sanh của Ngài là dùng cái danh hiệu đó để quy ngưỡng chúng sanh, tức là đưa ra cái món ăn mà chúng sanh không có thì mới thu hút được chúng sanh. Giống như thời nay quý vị thấy về tâm linh á, Phật Pháp hay là các tôn giáo đang phát triển rất mạnh. Vì sao vậy? Vì chúng sanh hiện nay đang khổ. Khổ gì? Họ không có chỗ dựa về tâm linh. Tức là bây giờ vật chất thì rất là đầy đủ, nhưng mà đời sống khổ. Quý vị thấy như Thiền Trang nghe các em học trò của Thiền Trang á, hồi xưa bây giờ nó cũng ra trường hết rồi, nó nói là bây giờ sinh viên á, hay tự tử lắm, tự sát nè, rồi hay là bị cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm á. Hồi xưa nó có, thậm chí có những em là học trò hồi xưa đó, hồi Thiền Trang còn được dạy đó, mà không biết không, bây giờ mấy năm sau bây giờ gặp lại là nghe gia đình nói, thậm chí có gia đình có người báo nhờ Thiền Trang giúp đỡ là tại sao bây giờ nó bị trầm cảm rồi đó. Thì quý vị thấy đó, đó là cái gì? Thời kỳ khủng hoảng về tâm linh, tức là chúng sanh bây giờ không có vật chất, nó không giải quyết được những cái vấn đề đó, cho nên họ tìm đến tâm linh. Nhưng rất tiếc do cái phước duyên khác nhau, cái nghiệp duyên khác nhau, cho nên người biết được chánh pháp thì ít, người đi vào tà pháp thì càng nhiều, người bị lợi dụng càng nhiều hơn nữa, đúng không? Gọi là thời nay chúng sanh thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Khuyên họ tu hành họ không chịu, tu nhân thì mới được quả họ không chịu, họ thích cái gì mau, cái nào mau được kết quả cả, cho nên cuối cùng bị dụ rất là nhiều đó. Và thật ra nếu chúng ta xét kỹ một chút xíu đó, quý vị thấy đối với người xuất gia, đúng không, là có người có phước xuất gia, nhưng mà có phước xuất gia rồi thì chưa chắc đã có phước để học pháp. Có khi xuất gia ở trong chùa cả đời chỉ là ở trong bếp nấu nướng rồi vân vân đó, chỉ làm hành đó, hoặc là tụng kinh đi đám thôi chứ không có thời gian học pháp, cũng không biết Phật pháp là gì, về độ sâu không hiểu đó. Đó là có phước xuất gia nhưng không có phước về học pháp. Chúng sanh gọi là nghiệp không thể nghi bàn, mà nghiệp lực nhân tu nhân không thể nghi bàn, cho nên bây giờ cái nghiệp cảm lấy cũng không thể nghi bàn đó. Nên là có người, thậm chí có người đi học pháp nhưng mà không được học được chánh pháp, học được pháp nhưng mà không phải học với những bậc cao tăng, mà lại đi học với ngoại đạo. Ví dụ như có những người học tới tiến sĩ rồi, nhưng qua Ấn Độ học, qua Sri Lanka, qua Thái Lan học, thì những người dạy là toàn ngoại đạo, họ không, giáo sĩ Bà La Môn với Ấn Độ, giáo sĩ Bà La Môn họ dạy, chứ đâu phải là học với cao tăng Ấn Độ đâu. Đó, đó, cho nên là học như vậy thì cũng bị nhìn Phật pháp theo cái góc độ khác rồi. Đó, cho nên là có duyên này mà không có duyên kia. Còn quý vị đang ở đây, quý vị có duyên nghe được pháp môn này, nghe được pháp môn tịnh độ, có cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi, thì quý vị có phước duyên này. Cho nên là duyên nào trồng, nhân nào được hái quả lấy. Bây giờ chúng ta đang trồng được cái nhân gieo chánh pháp cho người ta, gieo cái nhân giải thoát cho người ta. Bây giờ chúng ta gặp ở đây, gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ để có thể một đời ra khỏi sanh tử luân hồi. Con đường ra khỏi sanh tử luân hồi dễ hay khó? Đối với pháp môn này thì chẳng nghĩ là dễ. Tại sao? Lời của Đại sư Thiện Đạo nói: vạn tu vạn nhân khứ, tức là vạn người tu thì vạn người đi, hay là vạn người tu thì vạn người vãng sanh. Mà tại sao bây giờ khó đến mức độ mà Đại sư Ngài Lý Bình Nam nói là một trong một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người. Tại sao như vậy? Tại vì mình học không được quý vị. Mặc dù đơn giản như vậy, tiêu chuẩn của kinh này không cần nhiều. Không cần nhiều là gì? Không cần nhất tâm bất loạn, ha. Không cần nhất tâm bất loạn, không cần phải gì niệm Phật thành thiến, chỉ cần đới nghiệp bản sanh, đó là tiêu chuẩn thấp nhất. Tuy nhiên ngay cả như vậy mà cũng làm được đó. Còn nếu như chúng ta khá hơn, chúng ta chắc chắn hơn, chúng ta cố gắng niệm Phật thành phiến, thì chẳng mong là quý vị và thì Thiện Trang chúng ta cố gắng làm theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài yêu cầu rất cao, cố gắng tiêu chuẩn tối thiểu niệm Phật thành phiến, còn nếu tốt hơn nữa minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật ngay trong đời này. Ai làm được? Có người làm được. Hòa Thượng thể hiện ngài từ một địa vị phàm phu, ngài tu một đời thành công. Ngài Hòa Thiện Hải Hiền cũng vậy, bao nhiêu người đã tác chứng được thì gieo cái niềm tin cho chúng ta, chúng ta cố gắng. Nhưng mà thật ra nói thật quý vị rất khó. Thiện Trang hay nói là vãng sanh thì không biết là quý vị cảm thấy thế nào, nhưng Thiện Trang cảm thấy không khó. Việc vãng sanh không khó, về Tây Phương Cực Lạc không khó. Khó là gì? Khó ở chỗ giảng pháp này nè, chia sẻ Phật pháp này rất khó. Khó vì sao? Không minh tâm kiến tánh, không kiến tánh được giảng pháp, không được quý vị. Giảng nghe một hồi nó rớt vào thế gian thôi, giảng nói một hồi, nhiều khi mình nói mình tưởng là nó rút thế gian nhưng mà thật ra nó rơi vào cái thế gian thôi, rất là khó. Chỉ mong là lấy chú giải của Hòa Thượng, lấy chú giải của Tổ sư, những lời của Tổ sư trùng tuyên lại, nói diễn đạt lại, gọi là thục nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, tức là mình thục lại mà không có sáng tác, và phải tin vào, thích vào những cái điều mà cổ nhân đã nói thì mình phải tin sâu vào đó chứ không được sáng tác. Cho nên quý vị thấy Hiện Trang chia sẻ rất ít khi sáng tác, không có nha, gần như không có, rất ít. Còn một số người yêu cầu Thiện Trang phải giảng thế này theo cái ngày người thầy giới thiệu của người này người kia, Thiện Trang nói kia lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói quý vị hãy tham khảo chú giải của cổ nhân đó. Còn người đời này họ chưa minh tâm kiến tánh, chưa có đấy, thì mình chỉ đừng nên xem, tốt nhất là đừng nên xem. Và nếu xem thì lấy đó là tham khảo, đừng lấy đó là chính, lấy cái đó chính là chết nha. Cho nên là mình phải đi theo con đường đó. Cho nên có một số người tại sao kêu là sao Thiện Trang không lấy tham khảo một số người này này kia người ta giảng ra đó, thì sao không ấy? Thiện Trang nói những người ấy người ta giảng thì đó là chuyện người ta thôi, cái ý người ta thôi. Thật ra mình không dám phân tích ra thì nó không thật, thế là nó cũng chưa hẳn đúng với quý vị nghe, quý vị thấy hợp lý, nhưng mà Thiện Trang cảm thấy không hợp lý, không đúng với xuất thế gian, nên Thiện Trang không chia sẻ. Và Thiện Trang chỉ chia sẻ chủ yếu lấy lời của Hòa Thượng Tịnh Không, lấy lời của chư tổ và kinh điển, hy vọng là diễn lại không sai ha. Đó, nói đơn giản là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với kinh, chúng ta tiếp tục, mời quý vị theo dõi tiếp. Như vậy đó là vừa rồi á, Thiện Trang đã chia sẻ cho quý vị về danh hiệu của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, tức là Đức Phật này tên là Thế Gian Tự Tại Vương Như Vương. Còn chữ Như Lai á, chữ Như Lai á, ở đây có chữ Như Lai này rất hay ha. Hôm nay có cái dịp để nói về chữ Như Lai. Như Lai là Phật thế nào? Thì Hòa Thượng chú giải: Kim Phật đồng cổ Phật Tái Lai. Kim Phật là Phật nay, đồng như cổ Phật Tái Lai, tức là giống như Phật xưa trở lại, tức là chư Phật á là giống nhau. Giống nhau cái gì? Là đều là có một cái chân tâm tự tánh giống nhau ha. Cho nên là khi các ngài ra đời, các ngài giảng pháp giống nhau. Cho nên pháp của Phật hiện tại giảng so với pháp của Phật quá khứ giảng giống nhau, gọi là kim Phật như cổ Phật Tái Lai. Phật nay cũng giống như Phật xưa mà trở lại vậy thôi, cũng tái lai trở lại, tức là trở lại thôi, giảng pháp cũng giống như vậy. Cho nên chúng ta mà không nghe được kinh Vô Lượng Thọ trong cái hội này, hội của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai, quý vị nếu mà sanh vào hội Long Hoa của Đức Phật Di Lặc, quý vị cũng nghe kinh Vô Lượng Thọ thì cũng giống vậy thôi, gọi là kim Phật như cổ Phật Tái Lai. Và hay nói cách khác là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng cho chúng ta kinh Vô Lượng Thọ này thì có nghĩa là gì? Cũng giống như Phật Ca Diếp trong quá khứ đã giảng, cũng giống như Câu Lưu Tôn Phật đã giảng, cũng như Câu Na Hàm Mâu Ni Phật giảng, giống nhau. Cho nên các vị Phật là Phật Phật đạo đồng, gọi là trong kinh Hoa Nghiêm nói thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm, nhất trí huệ, lực vô ý diệt nhiên. Tức là thập phương tam thế Phật tức là gì? Mười phương ba đời Phật cộng đồng nhất pháp thân. Cộng đồng là cùng chung. Nhất pháp thân tức là một pháp thân, cùng chung một pháp thân. Nhất tâm, nhất trí huệ, một tâm, một trí huệ, tức là cũng giống nhau về tâm. Tâm đó là chân tâm đó. Một trí huệ trong tự tâm giống nhau. Lực vô ý diệt nhiên. Lực vô ý là thập lực vô ý đó, chúng ta đã học rồi. Cũng giống như vậy, diệt nhiên là cũng như vậy. Cho nên là đó là cái định nghĩa khác ha, cũng là kim Phật như cổ Phật Ta La. Đó thì đó gọi là Như Lai. Ở đây hòa thượng còn chú giải thêm một chút xíu nữa, đây đó là thông hiệu của chư Phật, tức là danh hiệu chung của chư Phật. Thì có đây là gọi là Như Lai. Tiếp theo là 10 loại từ ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì những danh hiệu đó, tiếp theo đó là 10 loại thông hiệu, tức là cái hiệu chung của tất cả các Phật, biểu hiện tất cả chư Phật đều đầy đủ 10 loại đức năng vô tận đó. Thì đó là chú giải của Hòa Thượng. Thì quý vị để ý chút xíu thôi, thì ở đây á, chúng ta nói một chút xíu. Hòa Thượng dùng chú giải là Ngài nói kim Phật như đồng cổ Phật Ta La, kim Phật như cổ Phật Ta La đó. Đó là Ngài nói trên cái gì? Đó là Ngài nói trên dụng mà nói. Thiền Trang hay nói quý vị, đối với một pháp, quý vị phải hiểu nắm được pháp trên ba cái. Một cái là thể, thể là bản chất, bản thể. Thứ hai là tướng, tướng là cái hình tướng, cái bề hệ ngoài. Và thứ ba là dụng. Thì vừa rồi đó, câu định nghĩa Như Lai như vừa rồi đó là định nghĩa theo kiểu gì? Định nghĩa theo kiểu dụng. Dụng là Phật này giống như Phật xưa, tác dụng như vậy. Đó là định nghĩa của Hòa Thượng. Thật ra định nghĩa đó trên Trung Kinh. Nếu chúng ta định nghĩa theo pháp tướng, tức là theo tướng á, thì Kinh Hoa Nghiêm vừa rồi đã nói đó, thì vừa rồi Thiện Trang nói đó, thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Tức là cùng một cái pháp thân giống nhau, gọi là tướng giống nhau đó. Một tâm một trí huệ đó, tức là tâm giống nhau, trí huệ giống nhau. Lực vô ý cũng như vậy. Đó chúng ta có thể nói những cái tướng bên ngoài, cái tác dụng, cái tướng bên ngoài là giống nhau. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống nhau, dạng hạn như thế. Còn nếu mà theo tông pháp tánh á, tức là chúng ta nói theo tánh á, lúc nãy là định nghĩa của Hòa Thượng là dùng định nghĩa theo dụng ha. Vừa rồi là Thiện Trang nói theo Hoa Nghiêm. Thật ra Hoa Nghiêm thì Kinh Hoa Nghiêm vừa có tướng thể tướng dụng trong đó, nhưng mà nói vừa rồi phân tích theo tướng cho quý vị dễ hiểu. Còn theo pháp tánh á, thì có Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là có nói rất nhiều. Thì Thiện Trang nhớ cái câu là Như Lai giả thị chân tánh, thật tánh chân như, chi dị danh giả. Có nghĩa là Như Lai là gì? Như Lai tức là cái tên khác của thật tánh chân như. Tức là thật ra là chân như đó. Chân như chúng ta là gì? Thì thật tánh chân như hay là chân như của chúng ta, chân như tự tánh đó. Thì đó là tên khác của chân như thật tánh, gọi là Như Lai. Đó là định nghĩa theo thể, theo thể hay là thể bản thể. Cho nên một pháp nào đó quý vị muốn hiểu đó, tại sao nó có nhiều định nghĩa như vậy, bởi vì chúng ta nhìn theo góc độ nào, nhìn theo tướng, nhìn theo thể hay là nhìn theo dụng. Thì vừa rồi Hiện Trang giảng hơi cao một chút xíu, lâu lâu nói chút xíu vô như vậy. Thế thì còn một định nghĩa nữa trong Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta ở phẩm thứ 10 á, có một định nghĩa về Như Lai, coi như là định nghĩa. Quý vị biết câu nào không ạ? Câu nào trong phẩm thứ 10? Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Quý vị biết câu này quen lắm không? Tức là Đức Phật Như Lai kia, lai vô sở lai, tức là không có từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Khứ vô sở khứ, tức là không đi về đâu. Vô sanh vô diệt, không sanh không diệt, phi quá hiện vị lai, tức là không có hiện tại vị lai gì hết, không có quá khứ, hiện tại, vị lai gì hết. Thế thì đó cũng là định nghĩa của Như Lai đó quý vị. Nếu chúng ta dùng kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta có thể lấy định nghĩa đó. Định nghĩa Đức Phật Như Lai nó là Đức Phật A Di Đà đó. Trong Pháp 10 đang nói Đức Phật A Di Đà thì có cái năng lực gì? Ngài không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Ngài không sanh cũng không diệt, Ngài cũng không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Vậy Thiện Trang đố quý vị, trong kinh Vô Lượng Thọ nếu định nghĩa Như Lai theo kiểu vừa rồi thì đó là định nghĩa theo thể, tướng hay là dụng? Quý vị suy nghĩ chút xíu xem ha. Ai mà trả lời được thì người đó có hiểu. Nãy giờ Thiện Trang đang giảng về tổng ba cương lĩnh của nhà Phật, là ba tông phái chính, đó là pháp tướng, pháp tánh và pháp dụng ha. Pháp dụng ấy, pháp tánh, pháp tướng, pháp dụng. Thì quý vị thấy câu vừa rồi là thuộc thế nào? Cái đó thì chúng ta thấy là Đức Phật Như Lai ấy, đúng không, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, rồi cũng không có sanh, không có diệt, không có khóa hiện hiện đây, thì đó chính là cái dụng, tức là cái tác dụng, cho nên thuộc về pháp dụng, là dụng, cái tác dụng của pháp ha, trong thể tướng dụng. Vì sao? Vì tổng cương lĩnh của kinh Vô Lượng Thọ nói thật quý vị là từ pháp môn Tịnh Độ chúng ta là tu trên dụng, từ dụng để vào tánh ha, từ dụng, tức là chúng ta lấy dụng của Đức Phật A Di Đà, Ngài có Tây Dương Cực Lạc tuyệt vời rồi, Ngài có công đức vô lượng rồi, hôm nay chúng ta niệm Phật để chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta lấy danh hiệu của Ngài cũng nghĩa là chúng ta lấy công đức của Ngài, tức là chúng ta lấy cái phần dụng, cái tác dụng, cái kết quả ha. Đó, cho nên Tịnh Độ pháp môn, tại sao hồi xưa Thiện Trang không hiểu được điều này, Thiện Trang nghĩ ủa thì cái pháp trong ba cửa giác, chánh và tịnh để đi vào đó, thì chúng ta phải có giác, giác là thiền tông rồi đúng không, để đi vào cửa giác. Chánh là chúng ta đi vào con đường bằng giáo hạ, tức là học giáo, học cho hiểu, dần dần mình vô được. Còn tịnh, Tịnh Độ thì thế, Tịnh Độ nó giác á, giác thì người ta đi vào trực vào phương pháp gì, vào pháp tánh. Chánh á, người ta đi vào từ pháp tướng ha. Thế còn Tịnh Độ, Tịnh Độ là gì thì nghiêng về dụng, nghiêng về đi về dụng, nhưng mà cái dụng đó nó dẫn đến đi vào tánh, cái dụng đó nó đi vào tướng, nó cũng tương ưng với gì thức, nó cũng tương ưng với pháp tánh. Cho nên Tịnh Độ hay tuyệt vời, cho nên pháp môn Tịnh Độ gọi là từ quả hướng nhân. Chúng ta lấy cái quả của Đức Phật A Di Đà để chúng ta lấy một quả của chúng ta, và cuối cùng chúng ta vào được ha. Chúng ta nương vào Đức Phật A Di Đà chứ làm gì chúng ta có cái con đường nào ra khỏi sanh tử luân hồi, đúng không? Chư tổ lấy ví dụ đó quý vị, giống như đi chiếc thuyền trên biển, dù chúng ta nếu mà khó chiếc thuyền đó ha, còn cái nghiệp lực chúng ta đó, cho dù còn nhẹ mảy may như một cái kim thôi, nhưng mà chúng ta đi trên biển, thả lên biển cái cây kim nó thế nào, nó chìm mất tiêu, đúng không quý vị? Cây kim nó chìm mất tiêu. Nhưng mà nếu như nghiệp lực chúng ta còn rất nhiều nữa thì còn khủng hoảng nữa, còn đá tất to thì bỏ lên biển chìm mất. Chúng ta không thể nào ra khỏi sanh tử được, chúng ta chỉ nương vào Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà giống như một cái thuyền lớn vậy đó, bỏ lên thì cái tảng đá có lớn bao nhiêu nữa cũng chở đi ha, cũng chở ra chúng, thuyền nó không chìm, chở qua biển sanh tử được. Đó là chúng ta tu dựa vào, nương vào Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta dựa vào cái dụng, từ cái dụng đó chúng ta nhập vào tướng, từ tướng chúng ta nhập tánh. Cho nên Tịnh Độ rất tuyệt vời ha, càng học càng hiểu ra, thấy pháp môn Tịnh Độ này rất hay. Ai mà không hiểu được những điều vừa rồi thì cũng chẳng sao, vì chúng ta chỉ cần nương vào cái dụng mà đủ. Còn nếu quý vị hiểu được đoạn vừa rồi, khoảng hình như khoảng 20 phút vừa rồi Thiện Trang chia sẻ đó, đó là khơi cho quý vị vào cái nguồn của tướng và tánh ha, hơi cao, hơi cao. Quý vị nếu không hiểu chịu khó nghe lại. Còn bây giờ chúng ta vào kinh tiếp tục ha. Bây giờ sẽ khó, về phẩm này thì giảng đến 10 danh hiệu của Đức Phật thì hơi khó cho quý vị, chúng ta nghe ha. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào từ ứng cúng. Ứng cúng, chữ ứng có nghĩa là đáng, nên ha, xứng đáng đó, đáng là đáng, đáng của xứng đáng đó. Hòa thượng chú giải là ưng đương hay là ứng đương, và tức là xứng đáng. Cúng là gì? Cúng dường. Phật là người có đức hạnh, có học vấn viên mãn nhất thế gian, nên xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Đó gọi là ứng cúng. Chữ ứng cúng, Đức Phật ra đời, Đức Phật rất là xứng đáng để chúng ta cúng dường, để cho tất cả chúng sanh cúng dường. Vì có những cái đặc điểm là Đức Phật là có đức hạnh và có học vấn viên mãn nhất thế gian, cho nên Ngài xứng đáng để được nhận được sự cúng dường. Mà sự cúng dường của chúng sanh là không phải cúng dường cho Ngài, mà cúng dường là để gieo trồng phước đức cho chúng sanh. Cho nên gọi là bậc đáng mà để nhận cúng dường, và cũng là bậc đáng để chúng ta cúng dường. Cho nên danh hiệu thứ nhất là ứng cúng. Rồi, đẳng chánh giác. Đẳng chánh giác là gì? Đẳng là bình đẳng. Đẳng là bình đẳng ha. Đẳng này, đẳng là bình đẳng. Chánh là chánh xác, tức là chính xác. Giác là giác ngộ. Giác ngộ gì? Giác ngộ rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thì gọi là giác. Như vậy sự giác ngộ tất cả sự tướng của vũ trụ nhân sanh này là sự giác ngộ bình đẳng, ai cũng có được. Hay là cái giác ngộ này là tới cái mức độ gọi là không còn gì giác ngộ hơn được nữa, gọi là đẳng rồi. Tới cái mức độ đó gọi là đẳng rồi. Rồi chánh là chính xác. Như vậy cái sự giác ngộ này là chính xác, bình đẳng. Và giác ngộ này là giác ngộ về thế gian, và giác ngộ về xuất thế gian, gọi là giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, hay gọi là thực tướng của vũ trụ nhân sanh. Tức là gì? Phật biết được thế gian này nó từ đâu nó ra thành ra, con người tại sao luân hồi, vân vân. Những điều đó Phật đều biết hết, giác ngộ một cách rốt ráo viên mãn, không thể nào hơn được nữa. Đó, cho nên Ngài có cái sự giác ngộ ở đây đấy, gọi là chánh đẳng giác, hay ở trong đây là đẳng chánh giác. Thì vừa rồi đó thì Nhân Giới chia sẻ đó, thì pháp môn Tịnh Độ là từ dụng để vào tướng và vào tướng và vào tánh. Thì trong tánh nó có cả pháp thân Như Lai rồi. Thì chị Ngân nói chắc là vừa rồi cô không có cô nào bình luận với đó, thì con nghe không rõ. Nếu mà nghe rõ thì sẽ hiểu được thế nào là tướng, thế nào tánh, thế nào dụng của pháp môn Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ ai tu dở chỉ dựa trên dụng, ai tu khá từ dụng lên được tướng, ai tu khá hơn nữa từ tướng nhập tánh luôn. Đó có nghĩa là tùy công phu quý vị. Vì sao pháp thân là tánh mà tự quý vị, thì cha hay nói là Tịnh Độ là gì? Từ tướng nhập tánh, đó là nói bỏ hoàn đoạn. Thật ra là từ dụng để bắt đầu nhập tướng, và từ tướng đi nhập tánh thì đúng hơn là như thế. Tức là những cái tầng bậc, cho nên Tịnh Độ pháp môn là dành cho nhiều căn cơ khác nhau. Người căn cơ cao tu cao, căn cơ thấp tu thấp. Trì danh niệm Phật, đối nghiệp bản hành, đó là từ dụng mà ra. Nhưng quý vị biết cái dụng đó thật ra nó cũng là không rời khỏi tướng, và nó cũng không rời khỏi tánh. Gọi là tánh thể nhất như ha. Tánh dụng nhất như, tất cả đều một hết đó. Tại vì chúng ta nói theo phân biệt, chúng ta nói như thế thôi. Còn quý vị á, mà quý vị mà hiểu rồi đó thì không có phân biệt đâu. Tại vì sao? Một mà tất cả là một. Kinh Hoa Nghiêm nói thể dụng nhất như, thể tướng nhất như. Cho nên nói kiểu gì cũng đúng. Nói phân biệt khác, nói không phân biệt khác. Nhưng mà nói kiểu vậy quý vị không hiểu. Tại vì sao? Từ cái tướng đó từ đâu ra? Cái dụng đó từ đâu ra? Cái dụng đó nó cũng từ tướng. Mà cái tướng đó từ đâu? Từ tánh nó hiện ra. Cho nên ba là một, một là ba thôi. Cũng là một thôi nha. Cho nên là mình phải hiểu được. Thì quý vị chưa hiểu á, quý vị cố gắng nghe lại cái đoạn vừa rồi. Có khi lắp chỗ nào đó thiếu một chút xíu hoặc không cái gì đó không hiểu được. Ở lâu thì Trang mới có cảm xúc nói như vậy, chứ không phải lúc nào cũng nói được. Rất khó. Công phu lưu hành nó giống như là chúng ta chưa vào bất thoái chuyển á, nó cứ tiến tiến thoái thoái, lúc thì tiến, lúc thì thoái. Ví dụ như quý vị thấy tuần trước thì Trang giảng không được hay lắm. Vì sao? Vì tuần trước có rất là nhiều việc để làm, đặc biệt việc chỉnh kinh văn chữ Hán, kinh Vô Lượng Thọ. Mất rất nhiều thời gian, bỏ hết 5 ngày trời để mà chỉnh mà vẫn chưa có hoàn thành được tốt nhất, thì tạm tạm thôi. đó, thì thôi kệ chứ không mà làm quá rồi cuối cùng mình không có thời gian để mình hung tu Phật pháp thì không có tốt. Cho nên tuần trước quý vị thấy thiện trang và chỉnh đến nỗi bệnh luôn mà đó, đến nỗi thân thể không được tốt và giảng cũng không được tốt. Nhưng mà chỉ cần mình biết như vậy mình buông xuống thì một tuần sau có thể lấy được cái phong độ nào rồi đó, thì hôm nay có thể giảng sâu được chút đó. Thì không biết tương lai thế nào ha, vì chúng ta chưa có vào bất thoái chuyển ha, trong tam bất thoái, dù có chứng được cái bất thoái đầu tiên thì cũng chưa ăn thua ha, phải đến hạnh bất thoái ha, niệm bất thoái rồi thì tâm mình á phải niệm bất thoái thì tâm mình mới như như bất động, thì lúc đó mới giảng pháp nó không có thoái chuyển. Còn không á thì có lúc tiến lúc lùi tu hành, mà hên xui quý vị, nếu mà quý vị xui á gọi là đúng cái lúc mà quý vị lùi công phu đó, mà quý vị lâm chung á, lâm mạng chung thời đó, lúc mạng hết đó, thì quý vị ra đi lúc đó là phẩm vị quý vị thấp á, không thường rất là tệ ha, thậm chí không ra không bản sanh đó. Cho nên là cái này nó rất là rất nhiều nhân duyên, gọi là ngài đại sư Thiện Đạo nói không, phẩm vị cao hạ là do nhân duyên khác nhau, nhân duyên khác nhau rất quan trọng. Cho nên nói gì nói chứ tu hành vẫn là quan trọng nhất, là mình phải tin vào chính mình phải tu được. Còn chúng ta học pháp đây là để vun bồi thêm thiện căn phước đức nhân duyên, mỗi lần học pháp là mỗi lần giúp cho tăng trưởng thiện căn. Thì chút nữa chúng ta có một câu đó, tăng trưởng thiện căn là thế nào, bây giờ chúng ta học tiếp nha. Rồi vừa rồi là Thiện Trang đã giảng tới chữ thứ hai là đẳng chánh giác ha. Bây giờ chúng ta tới chữ thứ ba, danh hiệu thứ ba là minh hạnh túc. Chữ minh nó nghĩa là gì? Minh là sáng sáng tỏ đúng không, là biểu hiện cho trí huệ. Hạnh á, là đức hạnh, đức hạnh. Túc, túc là cụ túc, tức là đầy đủ, có nghĩa là trí huệ nè, minh là trí huệ nè, hạnh á, là đức hạnh của Phật thì thế nào, viên mãn đầy đủ, gọi là minh hạnh túc. Phật có trí huệ viên mãn rồi nhưng mà ngài có đức hạnh viên mãn nữa, chứ không phải có, không có phải mỗi có trí huệ không. Nếu mà chỉ có trí huệ không có đức hạnh thì trí huệ đó không thể viên mãn, hai là một. Trí huệ đó giúp chúng ta đi vào đường tà, tại vì sao, không có đức hạnh chỉ làm Atula mà thôi. Atula thì cho nên là rất nguy hiểm ha. Cho nên tu hành nghe đến cái danh hiệu minh hạnh túc, quý vị nhớ chúng ta phải vun bồi đủ hai cái, đức hạnh là hạnh đó và trí huệ là minh, hai cái. Nếu chỉ có trí huệ không có đức hạnh thì chắc chắn tệ lắm á, thì rơi vào địa ngục, còn khá lắm thì vào Atula ha, không thường thì như vậy. Nên ở đây ấy, có nhiều người giảng pháp rất hay nhưng mà thiếu đức hạnh thì hòa thượng cũng nói đó là rơi vào đâu, Atula đạo ha, họ đang tu ma đạo, có tóm lại tu ma đạo. Hoàng Nghiêm Ông Chỉ nói là những người giảng mà pháp rồi mà họ vẫn còn sân giận vân vân như thế, thì cuối cùng họ đi vào đường nào, đi vào ma đạo, vào Atula đạo. Cho nên mình đọc tới những danh hiệu này á, chúng ta phải nhìn lại một chút xíu. Ứng cúng là gì thì quý vị hãy nghĩ bây giờ mình có xứng đáng là trời người cúng dường thì không có rồi đúng không, nhưng mà mình cố gắng cúng dường những bậc xứng đáng là trời người cúng dường để mình tu phước, đó là gọi ứng cúng. Đẳng chánh giác là cái sự giác ngộ viên mãn, thì bây giờ mình ráng cố gắng học kinh đi để được giác ngộ từ từ, giác từ từ. Rồi bây giờ danh hiệu thứ ba là minh hạnh túc, tức là phải đầy đủ trí huệ và đức hạnh, như vậy phải tu đức hạnh. Tu đức hạnh và tu từ đâu, đệ tử quy ha, thái thượng cảm ứng thiên ha, đó mấy cái đó là dành cho bậc căn cơ hạng hạng hạ liệt. Tại sao những người hạ liệt phải tu từ những cái nhỏ, còn nếu ai thượng căn thượng trí không cần tu cái đó, lúc tố quên năng, ngài không cần học một cái gì hết, ngài trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Tức là khi gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, ngài nói câu đó, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Còn chúng ta bây giờ mà chúng ta gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ha, thì chúng ta nói trong tâm đệ tử thường sanh phiền não, phiền não tham sân si, mà như trong kinh Vô Lượng Thọ nói thương niệm dâm dật tà thái ngoại dật, vân vân đủ thứ loại, luôn luôn tính toán. Thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ, có người đời cùng nhau tranh đua những cái điều không cần thiết. Vi tâm tẩu sử, tức là bị cái tâm nó sai khiến, nó lôi kéo, cho nên đó là phiền não. Cho nên mình học tới đây thì mình phải hiểu danh hiệu của Đức Phật như vậy, thì mình cũng cố gắng làm được cái gì đó. Là nếu quý vị nào mà thật sự nghe pháp mà được mà tu hành thì quý vị chép lại những cái dòng đó, quý vị nhớ đọc, mà sao đọc tới chúng ta làm được những điều đó, thì từ 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 phàm chuyển thành thánh lúc nào không hay, chẳng khác nào công quá cách để mà tu đó, đó ha, trọng liễu phàm tứ huấn rồi vân vân, thì những cái phương pháp đó thì kinh Vô Lượng Thọ thật ra bao quát hết, nhưng mà tại vì không ai giảng ra nên chúng ta không hiểu thôi. Bây giờ thì đang nói được ba danh hiệu rồi đó, bây giờ tới danh hiệu thứ tư. Danh hiệu thứ tư là thiện thể. Thiện là gì? Thiện là trong chữ thiện trang này nè, thiện là thiện xảo, là giỏi, là khéo, là giỏi, là khéo ha quý vị ha. Chữ thiện nè, thiện là giỏi. Chữ thể, chữ thể này là nếu mà tra theo từ từ điển Hán Việt từ điển chữ Hán thì quý vị sẽ thấy là thể có nghĩa là đi qua, đi không trở lại nữa, chẳng có nghĩa nào liên quan tới đây, nhưng thực tế đó là ở đây là nghĩa bóng, nghĩa bóng. Chữ thể này và thượng chú giải: xa rời vọng tưởng, phiền não, phân biệt, chấp trước. Phật có thể khéo giỏi giáo hóa chúng sanh mà lại không phân biệt, không chấp trước, cho nên xưng là thiện thể. Vậy thì trong cái từ vừa rồi đó, quý vị nghe Thiện Trang đọc chú giải hòa thượng, thiện thể là gì? Thiện là giỏi, là khéo rồi, đúng không? Thể là gì? Là không phân biệt, không chấp trước, không có dính tướng, vân vân. Phật có khả năng giáo hóa chúng sanh mà trong tâm Ngài không phân biệt, không chấp trước. Nếu mà chúng ta nói rõ hơn là không khởi tâm đồng niệm, cho nên gọi là thiện thể. Chỉ tra từ điển, quý vị thấy từ điển chữ thể đó có nghĩa là đi qua mà không có dính lại, không trở lại, đó là không dính, tóm lại là không dính tướng. Chữ thể đó là không dính tướng, cho nên lần sau mình đọc làm sao á. Thiện thể là gì? Khéo giỏi. Khéo giỏi gì? Quần quá giáo hóa chúng sanh mà không có chính tướng, không có dính mắt, đó là thiện thể. Thì chúng ta để ý cái thiện thể, vậy thì chúng ta cũng làm được chứ ha, cố gắng làm dùng tâm vô tướng mà làm, thì chúng ta làm được chữ thiện thể, làm một cách khéo léo, khéo giỏi để độ sanh. Độ sanh ai? Độ chúng sanh. Cứ nói độ chúng sanh không, trong chúng sanh có chính mình. Chính mình không được độ, đừng nói độ chúng sanh. Hòa thượng hay nói quý vị không độ quý vị được, mà quý vị đòi độ chúng sanh là gọi là vô hữu thị xứ, tức là điều đó không có đâu. Có chuyện đó không? Tại sao? Quý vị không có chuyển được phiền não, quý vị không có thể có một cái điều gì khác lạ hết. Quý vị tu hành nó không có đắc lực, quý vị nói ai nghe? Đấy, cho nên tự độ cũng chính là độ tha, mà muốn độ tha phải tự độ. Nếu mà tự độ thành tựu nhất là thành Phật, thì có nghĩa là cũng có thể giáo hóa chúng sanh thành tựu nhất. Còn hiện nay nói chúng ta nói độ sanh vân vân, Thiện Trang nói Thiện Trang độ chúng sanh vân vân, thì chẳng qua là nói vậy thôi chứ chả có độ được bao nhiêu ha, không có độ gì đâu. Cũng là quý vị thành tựu là nhờ quý vị đó, không phải Thiện Trang đâu. Quý vị nghe pháp được, quý vị hoan hỷ được là nhờ thiện căn phước đức nhân duyên trong nhiều đời nhiều kiếp quý vị đó, và quý vị nghe được là nhờ được sự giá trị đó. Còn những cái việc mà Thiện Trang làm đó thì coi như Thiện Trang đã nói từ đầu, làm mà đó chẳng có công đức gì hết. Thiện Trang cố gắng phải niệm Phật để mà hy vọng vãng sanh. Tất nhiên vãng sanh còn độ chúng sanh rất khó, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật mới có khả năng độ chúng sanh được. Còn bây giờ tạm thời rồi, bí quá chia sẻ một thời gian, sau này nếu mà giảng không được nữa, phiền não quá nhiều hay vấn đề nhiều quá hay thế nào đó thì thôi tạm rút thời gian ha. Cái nào không thấy giảng được nghỉ để nhường cho người khác giảng đó. Rồi dần dần chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp có người giảng tiếp, không phải lo đó. Bây giờ thì cứ nhân viên thì tạm thời chia sẻ vậy nên không quan trọng, nhưng cứ làm à, làm để tiêu nghiệp chướng, làm để vun bồi thêm phước đức, để mà mang cái hành lý đi về Tây Phương. Hành lý mà mang đi đó, nghiệp đó, thì nó nhẹ, nó bớt đi. Mà tịnh nghiệp, cái đó là nghiệp, nghiệp gì? Nghiệp sanh tử luân hồi, nó bớt đi. Còn tịnh nghiệp đó, của Tây Phương đó, nhiều hơn chút. Đi cái máy bay nó nhẹ chút, bay được nhiều hơn. Còn quý vị lên máy bay mà quý vị mang đủ đồ hết trơn, đồ này đồ kia mang nhiều quá, lên máy bay không nổi đâu, thậm chí ra sân bay không nổi đâu, không kịp ha. Cho nên muốn lên phi thuyền, muốn lên máy bay về Tây Phương Cực Lạc, bớt nhẹ nhẹ đi. Cho nên tiêu nghiệp chướng là tốt đó quý vị. Quý vị lâu lâu bị phải đau một trận, lâu lâu phải bị ốm một trận, lâu lâu phải bị người ta chửi thế này kia vân vân. Như Thiện Trang liên tục bị khảo đảo trong thời gian vừa qua đó, đủ thứ chuyện đó. Thì Thiện Trang nghĩ là có người rất lo lắng cho Thiện Trang, nhưng Thiện Trang nói không sao, mỗi lần bị như vậy là mỗi lần tăng thêm công phu. Tại sao? Nghiệp tiêu. Mà nghiệp tiêu đó thì trí rạng, tức là trí sẽ sáng hơn, công phu chắc chắn lần sau sẽ lên. Chướng ngại hôm nay là thành tựu ngày mai. Hiện tại có thể thoái chuyển, có khi thoái chuyển rất xa, nhưng mà hồi xưa thôi. Bây giờ thì dần lấy lại phong độ rất nhanh, biết cách, tại biết cách này, mình tu càng lâu mà mình biết khống chế được phiền não, biết mình rơi vào cái gì. Ngày xưa đó chấp vào cái gì thì hòa thượng nói là gì, cách tu hành đó. Ở sang đây tại vì cao quá, nhiều cái đoạn này nói cao quá, bây giờ nói thấp để quý vị tu hành. Cách tu hành là quý vị phải biết mình đang ở đâu. Thì Trang hay nhắc câu là biết người biết ta trong trận trong thắng. Quý vị biết quý vị phiền não ở nằm ở phần nào, dính ở mắt ở chỗ nào thì hãy buông từ đó. Ví dụ hòa thượng nói, hòa thượng hồi xưa ngài dính cái mắt cái gì, cái sách của ngài đó, ngài rất là yêu thích sách, cho nên sách của ngài mà ai mà mượn cái là đọc mà nhèo nhèo cái sách là ngài khó chịu lắm, ngài không muốn cho sách mượn sách đâu. Sách ngài đọc nhiều lần rồi thì có thể hoan hỷ cho mượn, nhưng mà sách ngài chưa đọc thì không dám cho mượn, không cho ai mượn hết. Nhưng mà sau khi ngài gặp đại sư chuyên gia, đại sư chuyên gia nói ông hãy buông, hãy buông từ những cái chỗ nào khó buông nhất đó, thì ngài thấy cái chỗ đó khó buông nhất, cho nên từ đó ngài cố gắng sách mới mua về vân vân, dành dụm bao nhiêu tiền vân vân mua về. Nhưng mà người nào hỏi mượn là nhất định phải cho như mà cho, nhưng mà trong lòng rất đau xáo nhót. Ngài nói phải 5 năm, 6 năm ngài mới cho mượn một cách hoan hỷ được. Đó, đó là hòa thượng chấp vào cái đó, dính vào đó, phiền não vào đó. Còn quý vị phiền não về cái gì? Người mà phiền não lo về con nhiều quá, suốt ngày con nó đau, con nó có chuyện gì đó vân vân, quý vị lo nhiều đó, thì quý vị hãy buông từ cái chỗ đó, tình chấp với con. Tình chấp nhớ con đúng không? Niệm Phật mà không nhớ Phật mà nhớ con thì buông từ chỗ đó. Rồi quý vị mà ham học pháp, ham học rộng, kinh này kinh kia cũng là phiền não, vì buông cái đó. Có người thì ham độ sanh thì phải buông cái từ độ sanh, làm sao làm mà không làm, làm mà nó dính đó. Rồi có người thì dính vào cái gì, Thiện Trang lấy hai chị em cô dòng họ Đỗ đi. Một người thì giỏi về cái gì ta, tư duy. Một người giỏi về cái sâu sắc, cái tinh tế bên ngoài. Thì nếu mà xét về phiền não chướng và sở tri chướng thì một người nặng về phiền não chướng hơn, một người nặng về sở tri chướng hơn. Người nặng về sở tri chướng thì nghe pháp bị chấp pháp. Đó, nghe pháp chấp pháp tức là gì? Thường không tiếp nhận những cái điều mà người khác giảng. Ví dụ như Thiên Trang giảng thì thường người ta tiếp nhận ít đó. Thì người đó rớt vào sở tri chướng nhiều. Đó. Thì cái phiền não đó khiến cho khó mà khai trí huệ. Cho nên người phiền não sở tri chướng nó khiến cho khai trí huệ không được. Còn người phiền não chướng là gì? Người hay suy nghĩ chi tiết quá, để ý những cái vấn đề, rồi người này với gia đình có chuyện gì, có chồng sao vân vân. Đó thì tất cả những cái đó đó nó thuộc về phiền não chướng nhiều. Cho nên quý vị phải biết cái nào mình nặng, mình nặng thì mình phải buông từ đó. À, như vậy. Còn nếu mà cả hai cái nặng á thì thôi rất là khổ đau, tu rất khó. Cả phiền não chướng nặng, rồi sở tri chướng nặng. Sở tri chướng nặng này nghe pháp không có hiểu, nghe pháp không có chịu tiếp thu. Đó, tức là người ta giảng sao mình cũng phải so so coi nó hợp mình thì nhận vào, không hợp thôi bỏ. Và gần đó cái so đó cũng là cái sở tri chú. Tại sao? Ngay cả hòa thượng giảng mà quý vị còn so nữa thì thôi ha. Quý vị còn tin không tin nữa thì thôi. Kinh Vương Thọ nói vậy nhưng mà quý vị nghĩ chờ chắc như vậy, nó sở tri chú rất nặng. Cho nên mình phải để ý cái chỗ này ha. Đó, thì trong thiền trang thấy hai chị em cô đó cũng là thì một người sợ tri chướng nặng hơn, một người phiền não chướng hơn, một người nghe pháp hiểu được nhiều hơn, nhưng họ bị gọi là bị dễ bị dao động với những cảnh giới. Còn một người thì cảnh giới thì đối với cảnh giới thì như bất động, có một cái sự gọi là lý trí lắm, nhưng mà thật là nghe pháp thì không hiểu sâu được, tại vì bị dính vào sợ tri chướng nặng hơn. Đó, nên nói thiền trang nói đơn giản vậy. Còn thiền trang thì thiền trang luôn luôn quan sát vào. Ha, chúng ta phải bỏ tất cả. Kinh Kim Cang nói pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Hay trong cái kinh Kim Cang hoặc là một kinh gọi kinh Xà Dụ, ví dụ về bắt rắn á, trong kinh Tiểu Thừa Đức Phật nói pháp của ta giống như cái cước bè đi qua sông thôi ha. Mà chúng ta phải buông cái chiếc bè đó, nhưng mà nói bè đó là pháp. Nhưng nhiều người không hiểu cái câu đó nha, trong câu Kinh Kim Cang hoặc là cái đoạn đó. Chúng ta nương pháp để đi qua sông. Qua sông rồi mới bỏ. Còn nếu mà quý vị qua, chưa qua, giữa dòng mà bỏ bè đó. À, qua sông thì mới lị bè mà. Mới ly bè mà. Bây giờ chưa qua sông, giữa dòng. Thôi pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Bỏ cái bụp, chìm giữa sông, chết đuối. Cho nên phải biết khi nào mình bỏ cái gì ha. Thì cái này là có cả công phu trí huệ của quý vị để quan sát ha. Quý vị phải để ý những điều này ha. Còn nếu không để ý thì rất là khó khăn, không phải đơn giản đâu. Tu hành là cả một vấn đề. Khi nào mình phiền não mà biết phiền não, khi nào mình bị nghiệp mà biết mình bị nghiệp, thì quý vị khá rồi đó. Còn nếu không biết mà không cách nào để thoát ra được á, thì nói chung là con đường tu mình còn xa lắm ha. Rồi bây giờ chúng ta trở lại, vừa rồi là thiện trang giảng tới thiện thể, bây giờ tới thế gian giải. Thì chữ này dễ rồi, thế gian giải là gì? Thế gian giải là đối với xử lý của tất cả pháp thế gian đều có thể thông đạt liễu giải, nên xưng là thế gian giải. Tức là Đức Phật á, Đức Phật có một khả năng đặc biệt, tức là đối với tất cả pháp của thế gian Ngài hiểu rõ một cách tường tận, rõ ràng. Cho nên gọi là xưng là thế gian giải. Ví dụ như Độc Tổ Đại Sư Huệ Năng hay là Phật Thích Ca Mâu Ni đến giờ, nếu ai hỏi chế tạo bom nguyên tử như thế nào, Ngài cũng chế tạo được. Ngài chưa hề chế tạo bom nguyên tử, Ngài cũng biết được. Hoặc là chế tạo cái điện thoại như thế nào, Ngài biết rất rõ. Tất cả những cái gì ở thế gian, các pháp ở thế gian, Ngài biết hết. Ví dụ như có một cái bộ kinh gọi là kinh chăn bò ha. Cái không phải là chăn trâu nha quý vị, người ta dịch là chăn trâu nhưng thật ra Ấn Độ thì bò chứ không phải trâu. Mấy chữ ngưu đó là thuộc về kim ngưu là cái bò, còn thủy ngưu mới là trâu. Kinh chăn bò, có chú bé tới hỏi Đức Phật chăn bò như thế nào, Đức Phật chưa hề chăn bò nhưng mà Phật trả lời chăn bò như thế nào vân vân, chính xác hoàn toàn. Cái đó gọi là thế gian giải, kiến thức của thế gian không cần học biết hết. Ha, biết rõ cái nào vân vân. Đó, đó gọi là thế gian giải. Chúng ta có thế gian giải hay không? Không có. Vì chưa mình tầm kiến tánh. Chúng ta phải học đúng không? Cho nên ở thế gian đó, nói vấn đề này á, quý vị học ở thế gian á, quý vị học ít thích thôi để dành Phật pháp là học chính. Thế gian mình đã hiểu Phật pháp rồi, mình tu thì mình học những cái gì thế gian vừa vừa phải thôi. Đừng có ham, đừng có ham lên lấy bằng tiến sĩ. Đừng ham lấy bằng này bằng kia để làm gì, bởi vì sao? Nói cái đó nó chả giải quyết cái vấn đề gì hết. Vấn đề đó kiến thức thế gian thôi, kiến thức thế gian vô tận, học sao cho hết được. Cho nên mình học vừa phải để mình làm công việc mình tốt mà được rồi. Đó, thì lần sau mình học tới thế gian giải, mình nhớ cái nhiệm vụ mình tu được có nhiêu đó. Đó, thế gian giải. Ha. Cho nên học một câu kinh văn á, là gồm có học kiến thức, thực hành trong đó luôn. Có kiến thức, có thực hành. Nếu mà chứng được trong đó được thì tự luôn, gọi là tính giải hành chứng bốn giai đoạn luôn trong một lúc làm được nha. Chúng ta ngày xưa đó Đức Phật nói dạy ngài A Nan á là phiền não chướng nặng cho nên dễ độ, còn ngài Bồ Đề sở trí chướng thì khó độ, đúng rồi. Chính xác, tại vì sở tri chướng là những người khó độ, vì cái chấp vào cái hiểu biết của mình cho nên không tiếp thu được. Ngài A Nan, ngài phiền não chướng, ngài có cái gì, cái tình cảm nhiều, cho nên ngài A Nan ví dụ như thị hiện ngài bị cái nạn ma đăng và nữ, hay là ngài thị hiện là khi Đức Phật nhập Niết Bàn ngài còn khóc đó, thì đó là phiền não chướng. Nên cái phiền não chướng đó nó làm cho ngài không chứng quả được, nhưng mà không chứng được quả cao, nhưng ngài nghe pháp ngài hiểu ha. Còn sở tri chướng nghe pháp không hiểu, ngài tu bồ đề đó không phải ngài tu bồ đề, ngài phú lâu na, ngài phú lâu na chứ không phải ngài tu bồ đề quý vị, ngài phú lâu na chứ, ngài phú lâu na đó nghe pháp không hiểu ha. Ngài thiền trang nhớ là ngài phú lâu na chứ không phải ngài tu bồ đề, tại vì sở tri chướng nặng ha, giảng pháp được nhưng mà không tiếp thu được ha. Rồi trở lại kinh văn tiếp theo là vô thượng sĩ. Vô thượng là ở trên cao mà không còn gì cao hơn, gọi là vô thượng. Sĩ á, sĩ là chỉ cho những người nào mà có cái tầng lớp tri thức á, trong xã hội á, gọi là sĩ. Ví dụ như chúng ta có bác sĩ đúng không, hay là tiến sĩ, thạc sĩ, thì những cái đó gọi là tầng lớp tri thức, gọi là sĩ. Thì vô thượng sĩ là gì? Cái bậc ở trong những người tầng lớp tri thức đó mà còn cao hơn họ nữa, mà không có gì, những người đó cũng không cao hơn được được, không cao hơn Phật được ha. Phật là cao nhất trong hàng những bậc sĩ đó, cho nên gọi là vô thượng sĩ. Chú giải hòa thượng, vô thượng sĩ tầng lớp tri thức có đủ đức hạnh viên mãn nhất. Phật là tầng lớp tri thức đầy đủ đức hạnh viên mãn nhất đó, có nghĩa là trong những cái bậc sĩ á, mà nếu mà quý vị để ý là chữ sĩ đây á, là tri thức rồi nhưng mà phải có đức hạnh nữa, chứ quý vị mà làm bác sĩ á, quý vị không có đức hạnh á, người ta cũng chửi ha, không phải là bác sĩ ha. Tiến sĩ mà gọi là tiến sĩ mà không có đức hạnh, người ta chửi tiến sĩ giấy, tiến sĩ vậy vân vân đó, đủ các loại tiến sĩ điểu, tiến sĩ dõm vân vân đó, cho nên là phải có đức hạnh viên mãn nữa thì mới gọi là được gọi là sĩ, có đức hạnh nữa. Còn Phật á, thì trong những tầng lớp đó chọn ra người viên mãn nhất, đức hạnh và có cái trí huệ, trí thức à, trí huệ và đức hạnh viên mãn nhất, hơn không có ai hơn được Phật, cho nên gọi là vô thượng sĩ. Đó, quý vị hiểu vô thượng sĩ. Vậy thì chúng ta học được gì từ danh hiệu vô thượng sĩ? Chúng ta cũng cố gắng làm giống như Phật. Nghĩa là sao? Chúng ta không được vô thượng sĩ thì chúng ta cũng được trung thượng sĩ ha. Trung thượng sĩ hoặc là thượng sĩ, hoặc là thượng thượng sĩ cũng được. Trung thượng sĩ cũng đỡ rồi chứ không là vô mà tiểu nhân sĩ thì thôi khỏi nói rồi ha. Đấy, ý là chúng ta phải có đức hạnh, có trí tuệ để giúp độ thế nhân. Đấy, thì chúng ta phải hiểu như thế để học được danh hiệu vô thượng sĩ. Danh hiệu tiếp theo, điều ngự trượng phu. Điều là điều phục. Chữ điều á, là điều phục. Ngữ á, thì thật ra chữ điều ngữ này là ngữ là chế ngữ. Thì hai chữ điều phục và chế ngữ đó chính là điều ngữ. Điều phục chế ngữ ha. Tức là mình có thể điều phục được chính mình, rồi điều phục được chúng sanh, chế ngữ được chính mình, chế ngữ được chúng sanh, chế ngữ mình đừng có tham phạm giới nè, đừng có tham sân si vân vân. Đó, điều phục được những phiền não, điều phục được những tham sân si, điều phục được tất cả những gì của mình và chúng sanh, cho nên gọi là điều ngữ, tức là điều phục và chế ngữ. Trượng phu là gì? Từ từ nói chữ trượng phu, bây giờ thì chàng đọc chú giải. Hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải điều ngữ trượng phu. Điều ngữ là điều phục chế ngự. Phật dùng sức đại trượng phu thiết đủ loại pháp có thể điều ngự chế phục phiền não của tất cả chúng sanh, khiến được đại niết bàn. Vì nghe lại nha, Phật dùng sức đại trượng phu thiết đủ các loại pháp có thể điều ngự chế phục phiền não của tất cả chúng sanh, khiến được đại niết bàn. Tức là ngài hay lắm. Phật giảng một hồi á, là pháp, các loại pháp nào mà một hồi chúng sanh đều phục được phiền não hết và chứng được đại niết bàn, tức là thành Phật ha. Đó, Phật như vậy gọi là điều phục, điều ngự trượng phu, điều ngự. Thế trượng phu là chỗ nào? Trượng phu là bậc vĩ đại ha. Những gọi là thế nào đại trượng phu? Thì chúng ta hay nghe hòa thượng giảng về trượng phu á, ngài nói đại hùng bảo điện á. À, tức là trong nhà Phật có thờ Phật, nơi thờ Phật gọi là đại hùng bảo điện, tức là điện báo mà thờ cái người anh hùng rất lớn. Thì cái đó chính là chữ trượng phu. Trượng phu là gì? Là bậc, nói theo thế gian á, gọi là bậc đội đầu đội trời, chân đạp đất. Nói như vậy thì là thế gian mà thôi, không phải nói đúng xuất thế gian, không đúng. Có người thiện căn nghe tới giảng, có người giảng thế nào nói thế này. À, nói Phật sẽ gọi là đại anh hùng, đại trượng phu, bởi vì ha, anh hùng thắng được cửa mỹ nhân, thắng được ải mỹ nhân, vượt qua được ải mỹ nhân, tại vì Phật không có bị cái nữ nhân lôi kéo, vân vân, không dùng sắc sắc được. Quý vị nghe như vậy thấy hợp lý không quý vị? Rất hợp lý đúng không? Nhưng xét từ chủ dụng nhà Phật không hợp lý. Vì sao không hợp lý? Quý vị nói vậy thì Phật có gì anh hùng đâu, chư thiên cõi trời từ thứ bảy trở lên, trừ trời phạm chúng phạm phụ, trừ sơ thiền cái lên đó, nó đã điều ngự được cái chuyện đó rồi, không có sắc dục nữa, làm gì có cô nào vũ được. Vậy họ cũng là đại anh hùng à, họ cũng là trượng phu sao? Cho nên nói như vậy mới nghe thì đúng, gọi là đầu đội trời chân đập đất, đầu đội trời trong đất. Nói quý vị, nó nói theo người thế gian, chư thiên họ có đội trời chân đập đất đâu, họ có đập đất đâu, họ bay trên không mà. Cho nên nhiều khi mình nói đó nghe thì rất hợp lý nhưng không hợp lý, tại vì mình chưa khai ngộ, mình chỉ có nói theo cái thế gian thôi. Còn hòa thượng ngài nói, ngài nói gì? Trượng phu là bậc có thể gọi là trượng phu, là đại trượng phu, là vì chế phục được phiền não của mình rồi, chứng được quả Phật rồi, không còn phiền não tham sân si, không có tất cả gì không khởi được, cho nên gọi là trượng phu. Cái điều đó là điều anh hùng ha, gọi là thắng, dù thắng ngàn quân giặc chẳng thắng, chẳng bằng thắng chính mình. Đó, thắng phiền não tốt hơn. Đó, trong kinh Pháp Cú nói vậy mà. Nếu mình thắng được phiền não mới gọi, cho nên A La Hán gọi là, trong có danh hiệu của A La Hán có một danh hiệu gọi là sát tặc, giết được giặc. Giặc gì? Giặc phiền não. Đó mới gọi là anh hùng. A La Hán được gọi là anh hùng rồi đó. Còn Phật là đại anh hùng vì ngài phá thêm hai cái loại phiền não nữa là vô minh phiền não và trần sa phiền não. Còn A La Hán mới phá được kiến tư phiền não thôi. Đó, cho nên là quý vị nghe pháp á, quý vị có thử thâm sâu á, quý vị mới hiểu được, lý giải được theo Phật pháp. Còn không á, thời nay người ta giảng theo thế gian nhiều lắm, đem kinh Phật giảng theo thế gian pháp thì tất nhiên cũng chấp nhận được, cũng nghe được, hấp dẫn, lôi cuốn chúng sanh, vì chúng sanh hợp căn cơ rất tốt, chúng ta tán thán. Nhưng mà chúng ta xét tiêu chuẩn thì chúng ta nên tuân theo lời cổ nhân. Cổ nhân đã chú giải như vậy thì chúng ta học như vậy, chúng ta nói lại như vậy, đừng sáng tác ra. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói ông chớ nên tin ý không, tức là ông đừng có tin ý ông khi ông chưa chứng được quả A La Hán. Quả A La Hán chưa chứng được thì không được, chưa tin được ý mình đâu. Cái nhìn mình là chỉ nhìn phàm phu mà thôi. Cho nên mình cố gắng, thì đang nói câu đó để quý vị xóa đi cái gì, xóa đi cái sở tri chướng, cố gắng nha, tin Phật, tin kinh Phật. Phật nói mình phải tin, vì ngài gì? Đại trượng phu, ngài ra khỏi phiền não rồi, còn chúng ta phiền não, chúng ta chấp vào cái phiền não của chúng ta sẽ khổ. À, rồi như vậy là vừa rồi là đại trượng phu á, điều ngữ trượng phu mình cũng ráng làm được, điều phục các căn, điều ngục phàm, điều ngữ được phàm thân si của chính mình, làm được chính mình thì là trượng phu, giúp cho chúng sanh nữa thì càng tốt đó. Làm được gì đó thì ngữ truyền sư phu. Tiếp theo là thiên nhân sư. Thiên nhân sư thì dễ rồi, thiên là chư thiên, nhân là cõi người, sư là thầy, Phật là thầy của cõi người và cõi trời, là nói đơn giản là như vậy. Hòa thượng chú giải như sau: thiên là thiên giới, thiên giới đó là cõi trời, nhân là nhân gian, Phật là vị thầy mô phạm của cõi trời và nhân gian, cho nên xưng là thiên nhân sư. Đó, thì quý vị thấy thiên nhân sư, tại sao quý vị có thắc mắc không, tại sao không gọi là thiên, nhưng gọi là không gọi là nhân thiên sư mà gọi là thiên nhân sư, xong để chữ nhân ở đằng trước, thiên đằng sau, mà lại để thiên đằng trước, nhân đằng sau, có ai cái thắc mắc như vậy không? Ê, kinh Phật để nếu mà có đảo như vậy á thì phải có kinh nào đảo đúng không? Mà đằng này không có kinh nào cũng để là thiên nhân sư. Đó là tại sao? Vì Phật là thầy của bậc quý nhất, là bậc trời, các cảnh trời, các cõi trời á, mà Phật cũng là thầy mô phạm được, thì tất nhiên đối với cõi người là gì đúng không? Đó. Nhưng mà tại nếu mà nói Phật là thầy của trời, không cần nói của người, phải nói thêm cõi người nữa, tất nhiên để gần gũi chúng ta ha, Phật vừa là thầy của cõi trời, vừa thầy là cõi người, gọi là thiên nhân sư ha. Đó, đơn giản như vậy. Vậy chúng ta có là thiên nhân sư hay không nè? Những người xuất gia này, những người xuất gia như Thiện Trang này nè, gọi là gì, thiên nhân sư đó, thiên nhân chi đạo sư đó, vâng, nói thôi, khen ngợi thôi, bao giờ chứng a la hán thì mới được, còn chưa chứng a la hán chỉ là gì, có tướng ha, không có tánh, có tướng không có thực, tức là chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Đó, chúng ta phải biết như vậy. Như vậy lần sau nói đến thiên nhân sư, chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta đó là vị trí thầy, là mô phạm của thế gian và chư thiên. Chúng ta tuy chưa phải là Phật nhưng chúng ta cố gắng làm sao mô phạm thế gian, làm sao mô phạm cho cõi trời, khởi tâm đồng niệm, đừng nghĩ lung tung, đừng nghĩ bậy ha, đừng nghĩ vì chính mình, hãy nghĩ vì chúng sanh, thì quý vị cũng làm được một phần. Là làm gì cũng vậy, hãy cố gắng nghĩ cho chúng sanh, chúng ta làm giống như Phật được phần nào tốt phần đó, thì chúng ta cũng học được một chút về hạnh thiên nhân sư, chúng ta tương lai ước ao làm thầy của trời người đó, thiên nhân sư. Tiếp theo Phật Thế Tôn, thì Phật thì quý vị biết rồi, ở phẩm đầu tiên trong đề kinh đó, Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh ha. Thì chữ Phật có nghĩa là có nhiều cách định nghĩa, nhưng mà định nghĩa đơn giản thì chăng hay nói là trong Phật học phổ thông hay nói là gì, Phật là giác, tự giác, giác hạnh, giác tha ha. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó. Đó thì nói đơn giản là người đã giác cho chính mình, người giúp cho chúng sanh giác ngộ, và hai cái hạnh giác đó đều viên mãn hết, rút ra hết thì gọi là Phật. Giác cái gì? Giác không phải là vác lên vai ha, giác là hiểu rõ, sáng tỏ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó, thì gọi là một cái giác ngộ đó đến tột cùng, không còn gì hơn nữa. Nói chung là thấu tỏ hết rồi thì gọi là Phật. Đó, đơn giản là như thế. Còn Thế Tôn, Thế Tôn là gì? Thế là thế gian nữa, thế gian. Tôn là gì? Tôn quý, à, bậc tôn quý trong thế gian. Thế gian ở đây á không phải là mỗi ở đời đâu, mà còn cả cõi trời nữa quý vị ha. Cõi trời thì nói chung là nếu ở trong kinh Phật có chữ thế gian gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chứ không phải là nói mỗi cõi người ha. Cho nên là đây Thế Tôn là bậc tôn quý trong cõi trời và cõi người. Hòa Thượng chú giải như sau: đầy đủ 10 loại đức trí ở trên, tức là từ Như Lai, từ Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ cho đến Phật, thì đủ đầy đủ như 10 loại đức trí đó, thì cuối cùng được đời, được người đời tôn sùng nên xưng là Thế Tôn. À, được đời người đời tôn sùng, tức là người ở cõi đời tôn sùng, tôn quý đó. À, và sùng bái, tôn quý và sùng bái gọi là tôn sùng, thì gọi là Thế Tôn. Ý nghĩa là vị thầy dẫn đường tôn kính của thế gian. Tức là đây là vị thầy, Thế Tôn là vị thầy mà dẫn đường tôn kính của thế gian. Ngài dẫn chúng sanh đi đến bờ giải thoát an vui, rốt ráo thành Phật. Đó là Thế Tôn. 10 loại đức hiệu trước, tức là trên nè, từ Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác cho đến Phật, gọi là biệt xưng, tức là xưng riêng. Thế Tôn là tổng xưng, tổng xưng lại 10 danh hiệu đó, nói chung gom lại là thành Thế Tôn. Đó, Thế Tôn hoặc Tôn Quý, những điều gì Tôn Quý Phật đều có. Thì tất cả những điều đằng trước nói là kể ra. Ở đây á, quý vị nếu mà học Kinh Hoa Nghiêm á, quý vị hiểu thêm một chút xíu. Kinh Hoa Nghiêm nói là 10 danh hiệu này, thật ra Phật có vô lượng danh hiệu, nhưng mà do rút gọn lại thành trung bản Kinh Hoa Nghiêm á, thì có 1.000 danh hiệu thôi. Và do truyền lên nhân gian thì có là trung là tiểu bản Kinh Hoa Nghiêm thì có 10 danh hiệu. Thì 10 danh hiệu đó, Kinh Hoa Nghiêm và tất cả các kinh khác là đưa ra 10 danh hiệu thôi. Chứ nếu mà kể ra Phật mà vô lượng vô biên danh hiệu, có rất nhiều danh hiệu, bởi vì Phật có rất nhiều khả năng, biện tài, có trí huệ, đức tướng, đó, vân vân. Phật có rất nhiều thứ kể ra vô lượng vô biên, không phải chỉ có 10 danh hiệu đó. Nhưng mà do thế gian chúng ta chỉ có thể tiếp thu bao nhiêu đó thôi, cho nên Phật từ bi giảng 10 danh hiệu đó thôi. Đó là quý vị hiểu sơ qua. Rồi chúng ta tiếp tục. Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp. Tại là ở, ở thế là ở đời, tức là Đức Phật này là Phật thế gian tự tại vương. Ngài ở đời giáo thọ, giáo là giáo dục, thọ là truyền thọ. Giáo là giáo dục và là giáo đạo đó. Giáo đạo tức là dạy dỗ, giáo dục. Thọ là truyền thọ, là truyền trao á. Ngài dạy cho chúng sanh giáo pháp, gọi là giáo dục cho chúng sanh, thì gọi là giáo thọ. Tứ thập nhị kiếp, tứ là 4, thập là 10, tứ thập là 40, 42 kiếp. Tức là chính là Phật ở đời giáo hóa chúng sanh 42 kiếp. Quý vị nghe danh hiệu này, Đức Phật này ra đời mà dạy chúng sanh tới 42 kiếp, lâu hơn quý vị. Đức Phật Thích Ca dạy chúng sanh bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp? Chỉ có 49 năm thuyết pháp thôi. Đó, dạy có 49 năm thôi. Còn nếu theo Nam Truyền thì 45 năm thôi. Như vậy, tại sao có sự khác biệt lớn như vậy? Phật thế gian tự tại vương dạy chúng sanh tới 42 kiếp mà chúng ta lại dạy được có Phật Thích Ca dạy có bao nhiêu? Có 45 năm hay 49 năm. Một trời một vực. Tại vì chúng sanh thời gian đó và thời kiếp đó có phước, cho nên Phật trụ lâu nơi đời. Lần trước thì đang nói rồi, trong Kinh Pháp Hoa Phật đã nói rất rõ là thật, tại sở dĩ không trụ lâu nơi đời bởi vì chúng sanh phước mỏng, nghiệp chướng sâu nặng, họ thấy Như Lai chưa nhập diệt, họ không có chịu tinh tấn tu hành. Cho nên giống như người cha mà bị ngưỡng y giỏi đó, trị bệnh cho chúng con á, mấy đứa con mà nó không chịu nghe, nó không chịu uống thuốc á, cho nên bị lương y đó phải đi sang nước khác rồi nói sai khi giả về, nói cha mình chết rồi đó. Đó, cho như vậy. Cho nên chúng ta hiểu là từ tuổi thọ của Đức Phật ra đời trụ thế bao lâu, chúng ta biết chúng sanh thời đó phước rất lớn. Dính gì chúng sanh thời đó phước rất lớn, cho nên người mà xuất hiện trong thời gian đó, tức là ngài Đức Phật A Di Đà, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, tiếp theo chúng ta học thì sẽ là một người có phước đức lớn mới sanh vào thời đó. Chúng ta học một hiểu được nhiều là vậy ha. Cái kiếp số nó nói là nhiều điều lắm, cho nên là cái thời gian Phật trụ thế rất, chúng ta phải hiểu được điều đó. Rồi chúng ta còn câu tiếp theo là thời vị chư thiên. Thời vị chư thiên cập thế nhân dân thiết kinh giảng đạo. Thời, chữ thời này á, là có hai nghĩa, một là lúc đó, nhưng cái thời này cũng là thời thời, tức là thường thường. Thì ở đây hòa thượng chú giải là thường thường. Thường thường vì chữ vị này có hai âm, chữ này có hai âm, một âm là vị, một âm là vi. Nếu vi á, là hay là làm, ở đây chúng ta phải đọc là vị, có nghĩa là vì, luôn luôn vì, hay là thường thường vì. Chư thiên là người ở cõi trời. Cập thế nhân, cập là và, thế nhân là người đời. Thêm chữ dân nữa thì cũng là cập thế nhân dân, thì cũng là vì người đời thôi, người dân ở đời đó. Thiết kinh giảng đạo, tức là Đức Phật đó đó, Đức Phật thế gian từ tại vương Như Lai này nè, là ngài ở đời, ngài dạy kinh giảng pháp 42 kiếp. Thường vì chư thiên và người đời mà ngài thiết kinh giảng đạo. Đó, thì ngài giảng thuyết kinh giảng đạo tới 42 kiếp, đó, thường vì chư thiên và người người vậy thôi. Thì ở đây thì chuyên trang tạm dịch nè. Phật bảo ngài A Nan, vô lượng không thể nghĩ bàn, vô tận vô số kiếp về thở quá khứ, có Phật ra đời, hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy ở đời giáo dục, hay là giáo hóa cũng được, ở đây giáo dục đi, truyền dạy 42 kiếp, thường vì chư thiên cho đến nhân dân thiết kinh giảng đạo. Cái chữ cập này á, thì Thiện Trang nghĩ là phải là nải cập, tức là cho đến thì đúng hơn. Tại vì ở đây nếu mà Phật chỉ giảng cho chư thiên và loài người không thì không đúng, phải giảng là cho đến loài người nữa, tức là ở giữa thì có Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh vân vân. Nói chung là Phật vì tất cả chúng sanh mà giảng kinh thuyết pháp. Đó, cho nên Thiện Trang sửa lại một chút là cho đến, chữ cập này là nải cập, cho nên là cho đến. Thì để coi chú giải Hòa Thượng nha, Hòa Thượng chú giải thế nào. Hòa Thượng chú giải: Phật nói với ngài A Nan, quá khứ vô lượng không thể nghĩ bàn, vô số kiếp về trước, có một tôn Phật xuất hiện ở thế gian, gọi là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngài ở thế gian giáo hóa chúng sanh 42 kiếp, thường vì chư thiên cho đến nhân dân giảng kinh thuyết pháp. Hòa Thượng cũng chú giải là cho đến, dĩ cập tức là cho đến. Tức là trong đó không chỉ có mỗi chư thiên và là người đâu, mà còn có Atula, họ cũng nghe pháp ké, ngạ quỷ cũng nghe pháp được, vân vân. Đó, thì những chúng sanh hữu tình đều có được sự nghe pháp. Thậm chí chúng sanh ở địa ngục mà có duyên, có khi được thoát ra, tạm thoát ra thì cũng nghe được. Và chúng sanh ở trong đường súc sanh cũng nghe pháp được. Cho nên ở đây chúng ta phải nói là thường vì chư thiên cho đến loài người, chứ không phải là chỉ có vàng loài người là không đúng. Đó là như thế. Như vậy rõ ràng rồi ha. Đó là đoạn thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai. Mời quý vị xem đoạn kinh văn thứ hai. Hữu đại quốc chủ, danh thế như vương, văn Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải, tầm phát vô thượng chân chánh đạo ý, khí quốc quyên vương, hành tác sa môn, hiệu viết pháp tạng, tu Bồ Tát đạo. Thì ở đây á, Hòa Thượng thì đưa chữ tu Bồ Tát đạo, bốn chữ này lên đoạn năm thứ hai. Còn Thiền Trang coi trong một số bản á, thì trong bản kinh á, thì chữ tu Bồ Tát đạo là đưa xuống dưới này, tức là tới đây giới thiệu tới ngài pháp tạng thôi. Còn tu Bồ Tát đạo thì đưa xuống đoạn sau. Thì Thiền Trang thấy cái chỗ này thì theo Hòa Thượng, Thiền giảng đây là theo Hòa Thượng. Còn trong cái bản kinh á, Thiền Trang thì theo cái bản gốc thì chữ tu Bồ Tát đạo đưa xuống dưới đây thì cũng không sao, mà cái đoạn chia đoạn thôi. Ở đây chúng ta học lại từ đầu. Hữu đại quốc chủ, hữu là có, đại quốc là cái nước lớn, chủ là cái người làm chủ, đại quốc chủ tức là cái vị chủ của đất nước lớn. Thì nếu mà nói theo cái kiểu ngày xưa đó là vua, vua là quốc chủ, mà cái nước này không phải nước nhỏ, là nước lớn luôn. Nước lớn, hữu đại quốc chủ tức là một cái chủ của một cái nước lớn, là vua của vị nước lớn á. Và nói như cái thời chúng ta hiện nay á, có thể là làm tổng thống, đúng không? Ở Việt Nam thì chức cao nhất là chủ đất nước, hiện tại là tổng bí thư và chủ tịch nước. Đó, thì đây gọi là đại quốc chủ, mà nước đó nước lớn chứ không phải nước nhỏ. Gọi là có một cái vị chủ trì, chủ làm chủ của một cái đất nước lớn, tên là Thế Nhiêu Vương. Danh tức là tên, tên là Thế Nhiêu Vương. Vương là vua ha. Như vậy ở đây là Phật thuyết theo thời kỳ Ấn Độ, thì lúc đó cái thời kỳ đó là vua thôi. Danh hiệu vua nếu mà Phật thuyết theo ngày nay đó thì có thể Phật không dùng cái chữ vương, có thể là thuyết như thời mà toàn tông thống không, thì có thể nó danh là Thế Nhiêu tổng thống đó. Hoặc là thiết theo ở Việt Nam thì có thể nói là Thế Nhiêu chủ tịch nước đó. Thì quý vị có hiểu cái chữ vương này không hẳn là vua mà chỉ là người lãnh đạo, người làm chủ một cái đất nước lớn, đưa chủ đất nước gọi là vương. Thế Nhiêu là gì? Thì Hòa Thượng chú giải, thế là thế gian, nhiêu á là phong nhiêu, phong nhiêu tức là phì nhiêu, màu mỡ, phong phú. Tức là đất nước này á, thế gian có đất nước mà vị quốc vương này cai trị đó là có một đất nước mà giàu có, phong phú, màu mỡ. Tức là cái chính sách cai trị của ngài rất là tuyệt vời. Ngài có thể giúp cho dân giàu, nước mạnh, xã hội yên ấm vân vân, cho nên gọi là Thế Nhiêu Vương. Đây là tên gọi tôn xưng ha. Hòa Thượng chú giải, thế là thế gian, nhiêu là phong nhiêu, tức là thì trong mở ngoặc là phì nhiêu, màu mỡ, phong phú. Thế Nhiêu Vương hình dung bị quốc vương ấy có thành tích cai quản xử lý đạt đến dân giàu nước mạnh, cho nên có thanh danh tốt đẹp là Thế Nhiêu Vương. Quý vị có hiểu không ạ? Có nghĩa là lúc đó là vị vua đó, thì mình nói về vị vua đi ha. Vị vua này á có cái khả năng cai trị rất là tốt, quản lý đất nước rất là tốt, giúp cho dân giàu nước mạnh, nên được các người khác này khen tặng thanh danh đó, cái tên đó, tên là tốt, gọi là thanh danh thì gọi là Thế Nhiêu Vương, có vị vua rất là tốt. Nếu quý vị để ý chút xíu, quý vị coi trong Tịnh Độ năm kinh của kinh Vương Thọ đó, còn có bản kinh giới thiệu tên thực tế của vị vua này, đó là Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca tức là một vị thái tử, sau khi lên là thái tử được truyền ngôi vua thì lên đó sau này mới xưng hiệu là Thế Nhiêu Vương. Cho nên tên này Thế Nhiêu Vương là được xưng, người ta thăng tặng á, giống như là quý vị làm tốt quá được tặng cái danh hiệu đó, chứ không phải tên thật. Tên thật của ngài là Kiều Thi Ca đó. Đánh như quý vị coi trong các bản khác, bản này nói đơn giản Thế Nhiêu Vương đủ rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại kinh văn. Như vậy lúc đó cái nước nước lớn đó ha, có một vị vua tên là Thế Nhiêu. Văn Phật thuyết pháp. Văn là nghe, nghe nhưng mà hiểu rồi, rồi tu hành là văn Phật thuyết pháp. Tức là vị vua này á, thường đến nghe Đức Phật thuyết pháp ha, nghe hiểu tu theo những lời gì mà Đức Phật, Phật nào? Phật Thế Gian Tự Tại Vương nè đó, thuyết pháp. Thì vị vua Thế Nhiêu này đến nghe rất là hấp dẫn, nghe tu hoan hỷ khai giải. Ngài nghe pháp hay hoan hỷ quá, hấp dẫn quá, cho nên là vui mừng ha, hoan hỷ cái niềm vui từ nghe pháp. Khai giải, khai giải có nghĩa là khai, khai mở, giải là hiểu, có nghĩa là tâm ngài được mở ra, hiểu được những điều mà Phật giảng, cho nên là hoan hỷ và rất là vui mừng, gọi là pháp hỷ sung mãn đó. Hoan hỷ khai giải. Tầm pháp vô thượng chân chánh đạo ý. Chữ tầm á, nếu nghĩa bình thường là tìm, nhưng mà ở đây không phải là tìm ha. Như cái câu trong câu là ngưu tầm mưu, ngưu là mã tầm mã đó. Ngưu tầm ngưu tức là con trâu á, con bò á, hay là con trâu á, thì nó tìm con bò thì tìm con bò, hay là con trâu thì tìm con trâu, mã thì tìm con mã, tức là người thế nào thì thích chơi với người đó, thì cái chữ đó là tìm, là tầm. Nhưng mà chữ tầm này không phải là tìm ha. Mà tầm ở đây có nghĩa là lập tức, liền, lập tức liền. Liền gì đây? Phát vô thượng chân chánh đạo ý. Vô thượng chân chánh đạo ý á, thì Hòa Thượng chú giải là chính là tâm bồ đề vô thượng. Tâm bồ đề vô thượng gọi là vô thượng chân chánh đạo ý. Ý là cái tâm ha. chân chánh đạo, đạo chân chánh vô thượng là cao nhất, không thể gì cao hơn. Cho nên là ngài Pháp Tạng này nè, ngài không phải ngài Pháp Tạng, ngài gì, ngài Thế Nhiêu Vương này nè, ngài nghe Phật thuyết pháp xong là ngài rất là hoan hỷ, hiểu rõ, mở ra tâm được ra hiểu rõ, cho nên liền phát cái tâm vô thượng bồ đề. Mình nói vậy cho đơn giản, tâm vô thượng bồ đề là tâm gì? Là tâm mong cầu thành Phật, rộng độ chúng sanh. Đó, ngài nghe xong là phát liền. Quý vị nghe xong có phát liền không? Quý vị nghe từ bữa giờ là mình có phát tâm được lớn hơn chưa? Nếu mà quý vị chưa phát tâm lớn hơn cũng chẳng sao, vì chúng ta mới nghe tới cái đoạn này thôi. Nghe tới phẩm thứ 10 đó, điều nguyện làm Phật đó, giai nguyện tác Phật đó. Đấy, thì quý vị phát tâm được như Vương Tử A Xà Thế đó và Ngũ Bá Trưởng Giả, 500 vị trưởng giả đó, thì quý vị coi như cũng bằng người ta, cũng khá lắm. Còn nếu quý vị nghe xong rồi mà không phát tâm được gì á, thì gọi là phát được tâm vô thượng bồ đề á, thì coi cũng kể như là mình thiện căn mình yếu hơn. Ở đây chúng ta nghe mới nghe được tí xíu thôi ha, vì vua này nghe liền phát tâm, có chữ tâm là liền, chứng tỏ thiện căn phước đức nhân duyên của vị vua này rất là sâu dày. Ngài mới có thể liền phát tâm vô thượng chân chánh đạo ý, tức là liền phát tâm vô thượng bồ đề, tâm mong cầu thành Phật để rộng độ chúng sanh. Đó, tâm bồ đề đó. Tiếp theo, khí quốc quyên vương hành tác sa môn. Chữ khí là bỏ, hình như thiện căn đã giảng chữ khí này mấy lần rồi đúng không? Trong cái chữ khí vị xuất gia khổ hành độc đạo, thì Trang có hay nói chữ khí này có mấy lần rồi, mà trong câu dễ nhớ nhất là hòa thượng hay nhắc là nhân khí thường tắc yêu hưng. Quý vị nhớ câu nhân khí thường tắc yêu hưng trong Tả Truyện đó. Thì nhân là người, khí là gì? Bỏ đi cái sự luân thường á, thì sao? Tắc là thì, yêu hưng là cái sự ma quái, là cái sự yêu quái nó hưng thịnh, tức là những cái sự rắc rối nó sẽ xuất hiện nó nhiều, gọi là nhân khí thường tắc yêu hưng. Còn ở đây chữ khí này có nghĩa là bỏ đi, đúng không? Bỏ đi quốc, bỏ đi đất nước. Quyên vương, chữ quyên này cũng là bỏ thôi, bỏ đi cái ngôi vị vua của ngài, bỏ đi cái vị trí lãnh đạo đó, lớn nhất đất nước, bỏ hết, gọi là khí quốc quyên vương. Đó, đơn giản vậy, chúng ta nói là đơn giản. Thì ở đây hòa thượng chú giải á, chữ khí quốc quyên vương là xả bỏ vương vị quốc gia, tức là bỏ đi cái ngôi vị của quốc gia đó. Ý nghĩa của khí và quyên đều là xả bỏ. Ở đây chúng ta phải nói rõ một chút xíu, chứ không là nhiều người nói lâu, có người giảng nói Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bỏ cái ngôi vị quốc vương đó, bỏ đi đất nước đó, gọi là khí quốc khuyên vương đó, khi ngài xuất gia đó, giống như bỏ cái đôi dép, đôi dép rách vậy đó. Vì nói như vậy là sai, không đúng. Cái ý nghĩa của bỏ nước đây, ở đây gọi khí quốc quyên vương có nghĩa là bỏ nước nhường ngôi, nhường lại ngôi vua cho người khác làm. Bỏ nước đây không phải là bỏ nhân dân. Nếu một người lãnh đạo có tâm tốt, lẽ nào lại bỏ đang đất nước đang phì nhiêu mà quý vị, đang dân giàu nước mạnh mà, làm sao lại bỏ? Mà bỏ như vậy, bỏ như đôi dép, bỏ nữa thì thôi, có đâu có ý nghĩa gì. Như vậy có nghĩa là bỏ nhân dân, đâu có từ bi đâu quý vị, đúng không? Cho nên mình học á, mình phải hiểu được cái ý nghĩa của khí quốc quyên vương, tức là bỏ nước nhường ngôi này, hay là bỏ nước bỏ ngôi này để làm gì? Vì làm vua rồi vẫn chưa giúp cho chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, vẫn chưa độ được nhân dân của mình, cho nên phải bỏ ngôi vị vua mà cầu cái ngôi vị khác hơn, là ngôi vị kỳ rào, là làm người xuất gia để học đạo, để giáo hóa nhân dân. Cái vị trí đó tốt hơn, vị trí đó như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gần 3.000 năm trước ngài làm được, hơn 3.000 năm trước gì đó ngài làm được, đúng không? Thì ngài cũng vì như thế mới ra đi. Cho nên mình nói ngôn từ cẩn thận chút xíu, chứ không mà nhiều người họ hiểu lầm. Cái vị bỏ này, mình nói là bỏ nước nhường ngôi là tạm, phải nói thêm câu rằng để tiến lên bậc mới giáo hóa chúng sanh. Vì sao? Vì nếu mà ở địa vị vua đó cũng chưa có giúp được rốt ráo chúng sanh, trong đó giúp cho khỏi đau khổ ha, ra khỏi sinh tử luân hồi mới là tuyệt vời. Ngài hiểu được đạo rồi, cho nên ngài cầu ngôi vị vô thượng bồ đề, là cầu địa vị Phật, cho nên ngài mới quy khước bỏ nước đi, nhường ngôi đi, nhường lại ngôi vua. À, trong bản kinh khác á, là quý vị đọc mà quý vị thấy là rõ ràng là nhường ngôi vua, chứ không phải là bỏ cái là thôi ta nghĩ luôn, ta kệ mặc về ngôi vua thế nào không có. Ngài sắp xếp ngôi vị rõ ràng, giao nhiệm vụ xong rồi á, cho người anh của mình, như trong đó thần gian nhớ là giao cho người anh thì phải. À, ngài là người con thứ ba hay con giữa gì đó, lâu lắm rồi thì ngài không đọc. Thì ngài Kiều Thi Ca đó nhường ngôi, sau khi nhường ngôi thì ngài mới đi xuất gia đấy. Thì tiếp theo là Hành Tác Sa Môn là đi xuất gia. Hành Tác Sa Môn, hành là làm, làm tác cũng là làm luôn, hành tác mà làm một vị sa môn, tức là không chỉ làm một vị xuất gia theo cái nghĩa là trên hình thức, mà làm thật thử làm. Cho nên có chữ hai chữ hành tác, tác là làm, hành cũng làm, hành là thực hành, tác là làm. Như vậy ngài đi xuất gia đúng theo nghĩa chân chánh của người xuất gia. Xuất gia với ai? Xuất gia với Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Như vậy vị vua đó đã nhường ngôi, đã từ bỏ ngôi vị quốc vương của mình để đi xuất gia làm một vị sa môn. Sa môn là gì? Sa môn là tiếng Ấn Độ cổ, cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Tức là người đó cần siêng năng, siêng năng tu giới định huệ và tức diệt, lập tức, ngay lập tức đó, diệt được tham sân si thì mới gọi là sa môn. Sa môn ở Ấn Độ hồi xưa là những người đi xuất gia theo tất cả các giáo phái đều gọi là sa môn. Còn theo sa môn Thích Tử, tức là sa môn theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là sa môn Thích Tử. Còn qua Trung Quốc thì do những cái giáo phái khác thì những đạo gia đó thì không gọi là sa môn. Sa môn chỉ dành cho người xuất gia thôi của nhà Phật á. Thì ở đây á, Hòa Thượng chú giải sa môn là thông xưng, tức là cách gọi chung cho người tu hành thời cổ ở Ấn Độ. Ý nghĩa bao hàm có siêng tu giới định huệ, dứt diệt hay là tức diệt tham sân si, dứt hết được cái tham sân si. Trong đây chỉ cho người xuất gia tu hành. Vậy thì quý vị học được gì từ đoạn kinh vừa rồi ha? Thì cái đoạn vừa rồi là khí quốc quyên dương hành tác sa môn vân vân. Đó thì quý vị thấy mình có học được gì từ câu vừa rồi. Đây là đang giới thiệu về nhân địa của Đức Phật A Di Đà đó. Đức Phật A Di Đà làm được vậy, mình là đệ tử Đức Di Đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 43 nói là đệ tử bậc nhất của Đức Như Lai ha. Không chỉ của Đức Di Đà đâu, Đức Thích Ca Mâu Ni nữa. Vậy mình học được gì? Khí quốc viên vương mình bỏ hết ra. Thôi mình cũng bỏ hết ngôi vị đi xuất gia hết thôi. Thì ở đang sẵn đây thì đang nói đến vấn đề xuất gia. Thì đang ngăn lúc đầu nói rồi đó. Xuất gia là phước. Nhiều đời, nhiều kiếp trồng được phước xuất gia thì quý vị sẽ được nhân đi xuất gia. Đời này không có chướng ngại để quý vị xuất gia được. Nhưng mà thì đang nói thời nay là thời kỳ mạt pháp rồi. Xuất gia chưa hẳn đã tốt. Không phải tùy theo tùy cơ ứng biến. Như như quý vị thấy ngài Đại sư Ấn Quang và Hòa Thượng Minh Không nói. Đặc biệt Đại sư Ấn Quang ngài biết trước cái kiếp nạn của Trung Quốc là Mao Trạch Đông lên đó, rồi sau rồi hủy diệt Phật giáo đó. Cho nên ngài ngăn cản hết những người đi xuất gia, không cho ai đi xuất gia hết. Vì thế trong các lá thư của ngài Phúc Đáp trong văn sao đều không cho xuất gia. Đều thôi ở nhà tu đi. Nếu mà xuất gia vào thời đó đúng gặp nạn thiệt. Quý vị thấy không? Cho nên tổ sư Ấn Quang ngài khuyên không đi xuất gia là như vậy. Vậy thì ngài khuyên là vì nhìn trước được tương lai. Ngài Hòa Thượng Hải Hiền đó, quý vị thấy không? Bắt là hoàng tục, bắt ngài đi làm vân vân. Ngài vẫn kêu bắt thì bắt, chứ ngài đâu cấm được niệm Phật trong tâm. Tâm tâm ngài luôn luôn niệm Phật. Rồi đến khi cách mạng văn hóa hết, ngài trở lại chùa. Đó, quý vị thấy không? Cho nên nhiều người đọc văn sao tại sao tổ Ấn Quang ngài khuyên là không đi, nên đi xuất gia. Còn tới ngài Tịnh Không, ngài Tịnh Không ngài có nên khuyên xuất gia không quý vị? Cũng khuyên đấy chứ, cũng có khuyên nhưng khuyên một phần thôi. Tại sao? Ngài sợ rằng chúng sanh ngài nghiệp trước nặng quá, đi xuất gia họ không làm được. Quý vị bỏ đi hết ngôi vị ở thế gian rồi, giống như học theo Thế Tự Tại Vương, à quên, học theo Thế Nhi Vương. Đó, bỏ hết ngôi vị thì quốc vương người ta bỏ mình cái chức cựu nhỏ bỏ luôn đúng không? Rồi đi xuất gia, nhưng mà xuất gia là làm được gì? Ha? Phải xuất gia để hoằng chánh đạo, ha? Thể độ nhất thiết nhân. Đó. Rồi trong cái bài kệ mà khi đi xuất gia đó, hỷ hình thủ khí tiết, à, cắt ái lìa sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Có nghĩa là quý vị đã xuất gia thì hủy hình rồi, tướng đẹp, cạo tóc trọc lóc, à, người nữ mà cạo tóc mà thấy xấu không có đẹp như người xưa nữa, à, người nam thì đỡ hơn, còn đẹp chút rồi mặc cái bộ áo nâu sòng lên thấy gì đâu vân vân thấy xấu lắm, không có đẹp nữa, không được trang điểm, không được này kia, cho nên là hủy hình thủ khí tiết, tức là giữ cái giới đó, giữ cái giới hạnh mà thanh tịnh đó, gọi là thủ khí tiết, không có dâm dục á. Cắt ái lìa sở thân, à, cắt ái lìa những người thân luôn, à, những người thân bên mình bị hết hết cắt ái rồi, từ nay tình đôi ta này thôi đã hết đó, vâng, thì gọi là cắt ái lìa sở thân. Xuất gia hoằng thánh đạo, xuất gia hoằng thánh đạo là sao? Nhiệm vụ xuất gia là gì? Hoằng dương thánh đạo, tức là hay là hoằng đạo Phật đó. Thể độ nhất thiết nhân, nguyện độ ra tất cả người, thế mới là xuất gia. Còn nếu không có nguyện đó thì có lẽ không nên đi xuất gia. Thiền Trang khuyên là như thế. Ai phát tâm thật sự thì nên đi xuất gia. Vì sao? Thiền Trang vẫn khuyên xuất gia rồi rất nhiều điều chướng ngại, chướng ngại nhiều lắm quý vị, không biết thế nào nhưng Thiền Trang cảm thấy rất chướng ngại. Quý vị ở một cái nơi nào đó thôi cũng đã khó rồi, không có như người cư sĩ thời gia muốn đi ở đâu ở, muốn đến ở đâu lại đến, khó. Cái khó đó nó cũng tốt mà nó cũng không tốt ha. Rồi trong chùa thì thời nay thì cũng có những chùa rất tốt, cũng có những chùa mà mình vào trong đó mình ở mà không muốn ở luôn ha. Ví dụ như mình vào đó là mình không muốn ở luôn, thật sự không muốn ở luôn, rồi nhìn nhiều cảnh mà thấy ngán ngán ngẩm cho thời mạt pháp. À, như chính Thiện Trang kể một chút xíu thôi, ví dụ như Thiện Trang từng đi, những đi nhập hạ vân vân đó, cái khi mình có nhìn thấy những người mà gọi là xuất gia theo kiểu miễn cưỡng xuất gia đó, hồi xưa có lẽ là họ không phải là xuất gia vì như vừa rồi bài kệ vừa rồi nói, mà họ xuất gia để vào trong đây giống như để phá Phật giáo, hay là để coi quản Phật giáo, hay để ngắm nhìn Phật giáo theo dõi vậy đó. Tội vô cùng, 3:30 đánh chuông thức dậy chúng để mà lên công phu thất chúng, 4:00 lên công phu, lên gục gà gục gật công phu lăng nghiêm thập chú buổi sáng, gục gà gục gật rất khổ. Chứ có trường hạ bắt đứng hết lên, không cho ngồi nữa, ngồi ngủ mất công, đứng hết, ai cũng phải đứng hết mà tụng, đứng thời khóa công phu đứng hết. Đứng thì sao? Ráng dựa phải cột ngủ, ngủ đứng bình thường ngủ không được, giờ cột ngủ. Rồi kiểm chúng có người đi kiểm chúng mà, kiểm chúng rồi kiểm xong là trốn núp vào cái góc nào ngủ chút, thấy như thế rất là tội. Những người đó không có tâm thật sự xuất gia, xuất gia để làm gì cho khổ, cái lăn lộn qua. Rồi có bữa thì vì không có tu mà có bữa thức khuya làm gì đó, tới mùa hình như mùa hạ thường hay có Euro World Cup gì đó, không biết cái mùa đó anh Euro World Cup gì đó, coi cho đã rồi cứ còn sáng dậy không nổi ngủ luôn, à, rồi cái ngủ cái kiểm chúng thiếu vắng, tới sáng ra tắt tới giờ cơm sáng, giờ trên đường sáng phải lên quỳ trước đại chúng, đại chúng thì ăn cơm, mình thì quỳ đó hết giờ cơm, tắc bạch con tên là con pháp danh là gì đó, sám hối trước đại chúng, chi cho khổ vậy, mà tu hành mà bị bắt buộc một cách khổ sở như vậy. Rồi có người thì không biết sao mà vô được tới đó, thì thôi ra đời đi cho rồi, không dám ra đời, ra đời nghe nói khổ quá không dám ra đời. Rồi có người không biết tại sao mà không ra đời, ở vậy làm gì, đó là không biết giáo pháp. Cho nên có cái gì, có cái tướng xuất gia thì có, mà không có tướng không giáo pháp rất là tội. Mà những người đó thì thường lại có cái tâm danh lợi, họ tranh danh đoạt lợi rất lớn đó, cho nên khổ lắm. Chúng ta vào nhìn thấy những cái người đó chúng ta thấy nản luôn. Cho nên là thường nhìn những người đó thì Trang học theo phẩm tịnh hạnh kinh Hoa Nghiêm thôi, là khéo mà phát tâm bồ đề. Có nghĩa là khi mình thấy những nhân đó thì mình thôi thương cho họ mà phát tâm lớn lên, thôi mình ráng gánh đảm đương lớn hơn. Đó. Cho nên hồi xưa thì căn nguyện vọng xuất gia là gì? Sẽ chuyên tu, chỉ sẽ cố gắng núp vào cái núi nào đó tu vào bao nhiêu năm đó rồi sẽ xuất hiện. Nhưng mà sau này thì thấy cũng không ổn lắm, chẳng lẽ thấy tội nghiệp càng ngày Phật pháp đi vào con đường nào, cho nên thôi mình cũng gánh vác một phần nào đó, cũng mong chuyên tu. Nhưng mà tại vì cũng là bị một vị thầy tiên đoán trước rồi, vị thầy đã coi trên coi tướng của Thiền Trang á, coi tại vì Thiền Trang có hỏi những người khác hỏi thì vị thầy đó biết coi nè, coi tướng không nói. Thiền Trang hỏi thầy con sau này con tính đi chuyên tu, sẽ chuyên tu vào trong rừng trong ẩn tu được không? Thì thầy đã coi một hồi xong nói không được thầy ơi, không được, thầy có nhiệm vụ chúng sanh tìm thầy nhiều lắm, cho nên thầy không thể nào ở trong đó mà tu được đâu. Nhiệm vụ của thầy là phải bên ngoài. Cho nên Thiền Trang nghe được như đó rồi thì Thiền Trang phải chịu, vậy là mình muốn cũng không được. Đó là gì? Không có phước gì, thanh phước an nhàn không có. Quý vị có phước thanh phước an nhàn là quý vị tốt. Cho nên cái nghiệp của mỗi người khác nhau, có người vì cái gieo nhân này cho nên được cái nghiệp này, gieo nhân kia được nghiệp kia. Xuất gia thì chúng ta phải làm đúng cương vị của người xuất gia, tại gia thì làm đúng cương vị của tại gia, xuất gia cũng tốt, tại gia cũng tốt, điều hoằng dương Phật pháp được. Xuất gia thì tốt hơn nếu như có thêm một người trúc gia. Hòa Thượng Minh Thông giống như có thêm một người đỡ cái cột, chống thêm một cái cột cho cái nhà đang Phật pháp đang siêu vẹo sắp sụp rồi. Bây giờ nếu có thêm một cái cột nữa chống lên nữa, đỡ thêm một cái nữa, một người chân tu hành thật sự giống như một cái cột đỡ thêm một cho một cái căn nhà đã sắp sụp rồi, cái các cột khác nó mối mọt hết trơn rồi đó. Kiểu quý vị như vậy thì quý vị sẽ mới đi, còn nếu không á thì chướng ngại trùng rất nhiều chướng ngại. Thì nhân nói không dám kể hết những chướng ngại đó, nếu kể ra quý vị sợ quý vị không dám đi đâu ha. Cho nên nói với quý vị, có nhiều người mong xuất gia thì chẳng nói tốt nên xuất gia, tâm tốt nên, còn nếu mà không tốt mà mong để mà tranh cầu danh văn lợi dưỡng gì á thì nói cho quý vị, cái danh lợi gì ở thế gian quý vị truy cầu còn khá tốt hơn là trong nhà Phật. Trong nhà Phật không bằng đâu ha, trong nhà Phật cầu không được đâu. Quý vị có danh sẽ bị khống chế, có cách người ta khống chế quý vị, không có danh tốt hơn, không có gì tốt hơn ha. Không, càng không có thì người ta không có gì để ràng buộc quý vị, không có lôi kéo được quý vị. Có càng nhiều thì càng khổ, dễ bị lôi kéo, dễ bị gặp nạn, nạn nhiều hơn ha. Cho nên vô sản, vô tài, vô sản, vô đệ tử, vô gì hết, không có gì hết, chẳng có gì để lấy của quý vị cả thì tốt. Cho nên Thiền Trang thấy vậy đó. Thiền Trang làm bây giờ cuối cùng ha, quý vị ta, tiền bạc không công khai, cái phần là gì, không công khai tài khoản ngân hàng lên trên mạng, nhất định không công khai, để gì, không có ai cúng dường quá mức cần thiết. Tất cả những cái tiền gì cần dùng đủ sống được rồi, người ta điều tra mình, người ta thấy cái tài khoản ngân hàng mình tiền không nhiều đó, ví dụ như đang ấn cấn kinh vô thọ cũng không có vận động, chỉ có mấy người thôi biết, mấy người biết người ta ủng hộ thôi, làm nhỏ vậy thôi. Rồi các chương trình của Thiền Trang đều làm rất nhẹ nhàng, không có tiền. Và Thiền Trang công khai cái tiền quỹ phiên dịch lên đó, cái tiền ấn tống mấy ngày pháp rồi mình để công khai để làm gì, để quý vị biết là số tiền đó nó vẫn còn bao nhiêu đó thì quý vị đừng gửi tới nữa ha. Ví dụ như nó còn khoảng 100 triệu ha, hơn 100 triệu chẳng hạn, thì số tiền đó là đủ để hoạt động được rồi thì không cần phải gửi nữa đó. Quý vị gửi vô nhiều làm gì, để mất công Thiền Trang giữ cũng đâu có xài được đâu ha. Tiền đó không xài được, xài nó đọa địa ngục sao, sao dám xài đó. Cho nên không thấy tiền nhiều người ta không để ý, không có đệ tử, không có chùa lớn, không có gì để lưu luyến, không có gì để gọi là ai canh gác mình cả. Còn bây giờ chia sẻ Phật pháp thì cũng không có muốn chia sẻ rộng, tại vì không giảng những cái Phật pháp căn bản. Thiền Trang chia sẻ Phật pháp này cũng hơi khá khó một chút xíu. Nhiều người thấy chữ Hán ngán quá thôi khỏi nghe, đúng không? Đó, thì đó cũng tốt, để giúp cho ít người nghe. Tại vì thật ra những cái phần giảng thấp á, đã có rất nhiều người giảng rồi, thì Trang cố gắng giảng ở giữa, cũng không giảng cao được hơn nữa. Vì gì? Thứ nhất là thính chúng ở đây mới nhiều, thứ hai là Thiền Trang cũng không đủ trình độ để mà thường xuyên giảng cao. Tâm vô thường chủ, tức là tâm vô, luôn luôn vô thường nó làm chủ, cái lúc thì thanh tịnh lắm, lúc thì giống như là thành Phật rồi, sắp thành Phật rồi đó, cảm giác như thế. Có lúc thì giống như mình đã sắp vô được công phu niệm Phật Tam Muội rồi, mà có lúc thì vẫn còn là phàm phu. À, cho nên không thể nào giữ nguyên cái trạng thái đó được, không thể giảng cao mãi mãi được. Quý vị thông cảm, chia sẻ Phật pháp như vậy, quý vị nào phát tâm xuất gia chân chánh, quý vị nên phát đi xuất gia và phải xác định con đường xuất gia rất chướng ngại. Nhưng có thêm một người chân tu, có thêm một người thật vì chúng sanh, thật vì sanh tử, thì ngôi nhà Phật pháp giống như chống thêm được một cái cột. Cái cột nhỏ thì chống đỡ được cái khu đó, nó có sập thì nó sập khu khác, khu đó nó không sập. Giống như chúng ta chống đỡ được ngôi nhà tịnh độ, bây giờ hiện trạng không đủ sức để chống đỡ thiền tông, không đủ sức để chống đỡ cho mật tông, không để chống đỡ cho những cái pháp khác nữa. Bây giờ thiền trang ráng chống đỡ cho một phần của tịnh độ, giống như gánh một chút xíu về cái khu vực của mình thôi, khu vực nhỏ thôi. Ở trên mạng có khoảng mấy trăm người nghe pháp đó, thì có nghĩa là mấy trăm người đó được cái sự gần gần được chống đỡ vậy đó, ở trong cái khu đó, được cái cột đó nó đỡ. Lỡ nó sập nơi khác là cái cột đó nó chưa sập, nó cũng đỡ được. Còn bây giờ nó sập luôn thì thôi, cái gì cũng thiếu phước ha. Thì đó thì ý như thế, thì quý vị phải hiểu xuất gia như vậy ha. Làm sa môn thì phải cần tu, đó là siêng tu giới định huệ. Giới là gì? Phải giữ giới. Định là gì? Mà phải tu định. Tu định là niệm Phật, thì chú ở đây chúng ta này niệm Phật. Huệ là gì? Nghe pháp, học pháp đó, thường xuyên tu ba đó. Dứt diệt hay là tức diệt tham sân si, phải diệt đi phiền não tham sân si, mạng nghi ác kiến, cố gắng làm như thế. Thì quý vị đọc tới đoạn kinh vừa rồi, khí quốc quân vương hành tác sa môn, thì quý vị sẽ làm được. Rồi chúng ta cố gắng học hết đoạn này ha. Đoạn tiếp theo chúng ta sẽ để buổi sau. Hiệu viết pháp tạng, danh hiệu, hiệu là danh hiệu, viết là rằng, danh hiệu là pháp tạng, tức là ngài xuất gia với thế gian tự tại vương Như Lai, ngài được đặt tên pháp danh tên là pháp tạng. Thì chữ pháp tạng gọi là tỳ kheo pháp tạng. Thì chữ pháp tạng này lúc đầu đã giảng rồi cho nên không giảng lại. Tu Bồ Tát đạo, ngài là tu đạo Bồ Tát, đơn giản như thế. Thì ở đây hòa thượng chú giải cho chúng ta, tu Bồ Tát đạo, tất cả pháp môn mà Bồ Tát đã tu học là phương pháp có thể khiến chúng sanh giác ngộ thành Phật. Tức là gì? Tu Bồ Tát đạo là tu cái phương pháp môn mà Bồ Tát đã tu đó, thì là những cái phương pháp đó đó có thể khiến chúng sanh giác ngộ, thì gọi là tu đạo Bồ Tát hay là tu Bồ Tát đạo. Rồi hiện đang tạm dịch như sau. Có vị vua nước lớn tên là Thế Nhiêu Vương, nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải, liền phát tâm Bồ Đề vô thượng chân chánh, xả bỏ ngôi vua. Cái này là chính xác hơn, có thể dịch cái câu khác nữa là xả bỏ ngôi vua thì cũng được, hoặc là nhường lại ngôi vua thì hay hơn. Làm vị sa môn tên là Pháp Tạng, tu Bồ Tát đạo, đơn giản vậy thôi ha. Còn bây giờ hòa thượng chú giải, mời quý vị theo dõi chú giải hòa thượng về đoạn vừa rồi. Lúc đó có một vị quốc vương tên gọi là Thế Nhiêu Vương, thường đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Sau khi nghe rồi, sanh đại hoan hỷ, vả lại đều có thể lý giải sáng tỏ đạo lý mà Phật đã thuyết. Có nghĩa là vị này, vị quốc vương này thì thường xuyên nghe Phật giảng pháp, thường đến nghe. Rồi sau khi nghe rồi thì sanh tâm hoan hỷ ha. Rồi vả lại thì đối với cái những gì mà đạo lý mà Phật đã thuyết á, đạo lý là những cái lý của đạo Phật mà Phật đã giảng, ngài luôn luôn hiểu rõ và sáng tỏ, có thể lý giải được, hiểu và sáng tỏ. Khi đó khởi phát tâm vô thượng Bồ Đề, xả bỏ ngôi vua của ngài, Theo Thế Tự Tại Vương Phật, xuất gia tu hành. Pháp danh là Pháp Tạng. Thường thường tu học phương pháp của Bồ Tát Giác Ngộ Thành Phật. Thì đó là chúng ta học hết đoạn này. Như vậy hôm nay thì đã qua đến 10 giờ rồi ha, nhanh ha. Như vậy thì Trang mới giảng được hai đoạn, thì phẩm kinh bang này còn dài. Thì những đoạn thứ 3 đoạn còn lại thì có là để hôm sau. Thì chúng ta chốt lại vấn đề hôm nay thôi. Vấn đề hôm nay á, phẩm này chúng ta đang học là giới thiệu về nhân địa, tức là cái địa vị tu hành trong một kiếp quá khứ của Ngài Phật A Di Đà. Lúc đó Ngài là một người quốc vương, tức là vị vua, tên là Thế Nhiêu, tức là được người đời tôn là Thế Nhiêu Vương, tức là vị vua rất là anh minh, vị vua rất là tốt đẹp, cai quỹ đất nước, rất là giàu có, phong túc, nhân dân no ấm. Và tuy như vậy, nhưng mà Ngài sau khi nghe được Thế Tự Tại Vương Như Lai giảng kinh thuyết pháp, Ngài sanh được tâm hoan hỷ. Ngài thấy rằng địa vị của quốc vương không giúp tốt cho chúng sanh bằng việc đi xuất gia. Cho nên Ngài hiểu rõ được Phật Pháp rồi, cho nên Ngài quyết tâm bỏ nhường lại ngôi vua để mà xuất gia làm sa môn, được một danh đó là tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Đó. Thì sau đó Ngài tu đạo Bồ Tát. Đó. Thì cái đoạn sau nữa sẽ nói là cái công hạnh tu hành của Ngài là thế nào, Ngài tu như thế nào, rồi Ngài phát nguyện ra sao. Vâng. Thì để hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay chúng ta chỉ cần học tới đó thôi. Và Thiện Trang chia sẻ tới đó. Hôm nay mình nghỉ tại đây. Quý vị có thắc mắc gì không ạ? Nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta hẹn tuần sau. Nếu quý vị có thắc mắc gì, quý vị có thể đặt câu hỏi bình luận trên YouTube hoặc là trên Facebook. Thiện Trang trả lời. Chúng ta học ở đây là phương pháp tiềm tu. Tức là nhờ vào ngày ngày nghe giảng, ngày ngày có thể tiếp thu được giáo pháp của Phật, có thể tiếp thu được kinh Vườn Thọ, thì chúng ta gieo chủng tử, gieo nhân duyên, tăng thượng duyên để chúng ta vãng sanh Tây Phương Lạc. Có người nói tại sao họ yêu cầu là thầy từ bi, cái nhắn tin đó, họ nhắn tin hoặc là gửi vào cái email của Thiền Trang đó, thầy từ bi đăng tiếp tập 12 kinh Vô Lượng Thọ của cô Lưu Tố Vân. Họ bình luận như thế vân vân. Thật ra họ không hiểu là những cái việc mà đâu phải có người thì yêu cầu đăng hết đi, tại sao không đăng từ tập 1 đến tập 70 luôn, mà tại sao cứ đăng có tập tập như vậy. Đó là họ không hiểu công tác phiên dịch. Quý vị biết là phiên dịch thì phải có người dịch, người dịch xong là để cẩn thận thì có người giáo, người giải lại. Nếu một mình thì đăng dịch cũng được, nhưng mà thì đăng để cho những người khác kết duyên, rồi những người khác họ cũng đóng góp vào, và để cho đỡ sai sót thì có một người dịch, xong rồi chuyển cho Thiện Trang. Thiện Trang mới dò, sau khi dò xong, giảo chánh xong thì Thiện Trang mới chuyển cho Khâu Lồng Tiếng. Như hiện tại là đang thuê trung tâm diệu pháp âm họ thu cho. Rồi sau khi họ thu xong rồi cũng đâu có xong đâu quý vị, họ gửi lại cho Thiện Trang. Thiện Trang phải dò lại cái thu đó chính xác hay không. Nếu chưa chính xác thì sẽ báo cho họ để sửa, rồi mới họ xúc lại, họ gửi lại. Sau đó Thiện Trang mới đăng lên. Nó cả một cái giai đoạn rất dài như vậy. Làm gì có giống như dịch, là giống như mì ăn liền, bỏ vô cả ăn đâu, đâu có. Cho nên là quý vị nào thấy chờ đợi bộ kinh nó lâu, bộ giảng của Lô Tú Vân lâu, thì quý vị nói cho người ta thông cảm. Vì không phải không muốn làm, nhưng mà làm một phần là bị bận, một phần thì công đoạn đó nó phải có trải qua nhiều công đoạn như thế nó mới lên. Và hôm qua thì người ta đã gửi cho Thiện Trang tập, tối hôm qua người ta gửi cho tập 12, 13, 14 rồi. Hôm nay đáng lẽ là Thiện Trang á, định đăng lên tập 12. Nhưng mà đang dò video mới tới phút 20 mấy thì có khách. Cho nên là cuối cùng mà không có dò hết được video. Ngày mai Thiện Trang sẽ dò tiếp tập 12 và sẽ đăng lên tập 12. Rồi có lẽ 11, tập 13, người kia tập 14. Tới 14 tập rồi. Ha. Đó là thu âm được tới đó. Quý vị sẽ nghe tiếp kinh Vô Lượng Thọ của cô Lưu Tố Vân. bản kinh Vô Thượng Thọ Thiện Trang dịch âm Hán thì đang cho giai đoạn trong giai đoạn để chuẩn bị in ấn. Thì quý vị lần này Thiện Trang sẽ in ấn bản kinh Vô Thượng Thọ âm Hán dùng A Di Đà Phật và bản chữ Hán, có chữ Hán giống như cái kiểu mà vừa rồi Thiện Trang giảng đó, cái dòng trên là chữ Hán, dòng dưới là chữ Việt. Thì in cũng phiên bản dùng A Di Đà Phật. Sau đó thì Trang dành để số tiền còn lại sẽ in thêm một lần nữa để in chữ dành cho danh hiệu A Di Đà Phật, tức là sửa A Di thành A Di thôi. Thì ai muốn thì ráng chờ để mà thỉnh ha. Tới khi nào có thì Trang thông báo để quý vị thỉnh. Vì Thiện Trang nói là không kêu gọi ai hết ha. Tất cả làm việc tự nhiên, bởi vì nếu mà nó kêu gọi nó nhiều quá rồi nó vượt quá mà mình làm cũng khó, tự nhiên tốt hơn đó. Và khi nào xong thì Thiện Trang thông báo, và Thiện Trang sẽ cố gắng để sang năm có thể ra được cái bản Việt nghĩa để quý vị tụng bổ sung. Thì đang phân vân cái chỗ mà dùng cái bản của Hòa Thượng Đức Niệm và cư sĩ Minh Chánh sẽ đính chính thêm cái bản đó, thì bản đó hay nhất rồi. Bây giờ mình bổ sung và mình chỉnh lại những cái lý, là những cái chỗ mà thiếu hoặc là những cái chỗ mà nó sai thôi, chỉnh lại. Nhưng mà sợ là lại dính cái bản quyền, lỡ người ta kiện mình bản quyền thì mệt. Đấy, thì đang phân vân là hay là làm mới. Mà làm mới thì lại không có quen thì mọi người lại không chịu. Tại đâu có thể muốn làm sao làm đâu quý vị. Thà dịch mới thì không dính bản quyền, nên khổ lắm, nhiều khi muốn làm mà không biết làm sao. Nên mong quý vị thông cảm. Thiện Trang thì tùy phần tùy sức. Trong kinh Vô Thượng Thọ phẩm 24 nói tùy kỹ tu hành, tức là tùy theo sức mình mà làm, theo sức mình là tu hành. Thiện Trang chỉ có thể làm bấy nhiêu đó thôi ha. Mong quý vị thông cảm. Khả năng có hạn, Thiện Trang rất chạy mất nhiều chương trình, và Thiện Trang cũng phải có lâu lâu nó bị công phu xuống một chút, bị các công việc nó chen vào, thì cố gắng buông xuống mấy ngày để mà tu chút xíu thì đỡ liền thôi. Có vấn đề gì á, buông xuống được mà, không có gì, lúc nào buông được buông được. Thiện Trang vẫn tin rằng lúc nào buông cái là vãng sanh được, cho nên không vấn đề. Vấn đề khó là giảng kinh này mới khó, chia sẻ kinh là khó, không minh tâm kiến tánh không được. Hoặc ít nhất là tiêu chuẩn là gì, tam quả a la hàm, hay là đến phải là quả gì, ngũ tính vị Bồ Tát thì mới đủ tiêu chuẩn để giảng kinh. Bây giờ không đủ tiêu chuẩn, khó lắm. Giờ không biết sao, cầu người rất khó đúng không quý vị, cầu chính mình dễ, quý vị tự làm đi, quý vị thành công khai ngộ, Phật Bồ Tát dẫn quý vị lên giảng kinh thuyết pháp. Quý vị thật sự khai ngộ đó, tới tìm Thiện Trang, Thiện Trang giới thiệu cho quý vị lên giảng kinh thuyết pháp, quý vị thay Thiện Trang, dễ lắm. Còn Thiện Trang không có khả năng, thì chưa có khả năng, rất mong gọi là tâm có thừa mà sức không đủ, nên quý vị thông cảm. Thiện Trang cố gắng chia sẻ lại lời của chư Tổ, lời của Hòa Thượng đó, và chia sẻ bằng người Việt, tiếng Việt, cho nên ngôn ngữ nó không chướng ngại nhiều so với phiên dịch, quý vị nghe có lẽ rõ ràng hơn. Và mỗi lần nghe như vậy, quý vị đắp thêm một chút thiện căn, quý vị vãng sanh. Đời này độ được một người, hai người cũng tốt rồi. Ai vãng sanh được, chắc chắn có nhiều người vãng sanh được. Người vãng sanh được sẽ cứu những người chưa vãng sanh được. Đó, giống như Thiện Trang có cảm nhận là đời này Thiện Trang được sự gia trì rất lớn từ những người, chắc là lẽ hồi xưa đó làm pháp sư thuyết pháp giảng kinh vân vân, cũng độ được số người ra khỏi sinh tử luân hồi rồi. Đời nay họ đang quay trở lại để cứu Thiện Trang đó, làm thầy mình rớt lại ở phía sau. Nên là quý vị cố gắng, quý vị đừng nghĩ là quý vị nghiệp chướng nặng, quý vị không thành tựu. Quý vị có điều kiện, quý vị có thể thành tựu, ai cũng thành tựu được. Thiện Trang hay nói là tu hành á, Hòa Thượng nói nhắc cái câu của đại sư chuyên gia, Phật pháp biết khó làm dễ. Biết thì rất khó, hiểu thì rất khó, làm dễ. Làm thế nào? Một niệm buông hết tất cả thành tựu. Một niệm chỉ còn A Di Đà Phật, không có một niệm nào khác, quý vị thành công rồi. Một niệm đó nó kéo dài được thành vô lượng niệm. Một niệm thành vô lượng niệm, thành công. Chúc quý vị sớm thành công. Chúng ta hãy cố gắng thành công niệm Phật tam muội, niệm Phật thành phiến là ít nhất để tự tại bản sanh. Không nên trông chờ may rủi, bí quá mới trông chờ may rủi lâm chung. Nãi chí nhất niệm, một niệm lúc lâm chung bản sanh. Đó là trường hợp hên xui may rủi, cố gắng cầm phần chắc đi, đừng có hên xui may rủi ha. Thì hôm nay thời pháp hôm nay chia sẻ tới đây, quý vị cùng thiền trang hồi hướng, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.